Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tây tháng 2 năm 2023, tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, anh xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nhắc bạn đạo là đã có sách thiền thực hành với lại chân ngôn.
Có
Dạ, tuần sau.
chưa? Từng sao thôi.
Thì nhắc bạn đạo nếu mà có thì nhắn cho anh Bảo đi thôi hết
Mới in thêm hả?
ạ.
Từng sao có hả?
Dạ.
Từng sao có thì nếu mà các bạn có ai cần thêm thì xin cho biết. Rồi.
Vậy trước khi nghe cái clip mới ha, Tú không biết nó vô chưa à? Tú chưa vô. Tú chưa vô ha. Bây giờ có cái câu hỏi cho bạn đạo ha. Thôi bây giờ mình sẽ nói cái clip mà tuần rồi em chuẩn bị cho nghe ha. Bây giờ mình sẽ nghe cái clip mà nói về cái mùi thơm. Cái này cũng hay lắm nha. Bây giờ bạn đạo nghe, Vinh Bảo nghe kỹ ha.
Mình tiến lên cảm giác thanh đài, mình càng ngày cái bộ đầu càng mở thì cái sự nhẹ nhàng nó sẽ đến với chúng ta, càng ngày càng thơ thớ, nơi nơi sáng tỏ, tiếng hoài không ngưng, nhắm mắt chừng nào thấy càng sáng chừng đấy. Tâm hồn đạt được vui mừng, lúc đó chúng ta thấy sau một thời giờ thiền rồi, chúng thấy tâm hồn nó thơ thớ ghê lắm. Mùi thơm thanh ngọt, nó thơm mà không phải thơm ở trong lỗ mũi, nó thơm ngay chỗ trung tim chân mày. Rồi cái nước miếng các bạn được ngọt ngào, nó thuận ưng tiếng lòng, bằng lòng chấp nhận để tiến con đường này, thay vì tôi theo con đường động loạn ở ngoại cảnh. Tôi đi, tôi lo, tôi nấu thuốc, tôi khai thông lấy tôi để tôi sửa trị căn bệnh tham ô của tôi. Khi ta được khai thông luồng điển của bộ đầu thì tiến trình về điển quang giới không xa, nó sẽ thường xuyên xuất phát nơi trung tâm bộ đầu, lần lần tự hòa cảm với tất cả, càng tiến càng minh, thanh lọc từng giờ từng phút, hóa giải sự trược ô của bộ đầu và ngũ tạng. Hành giả sẽ được yên yên vui mà tự xuất phát phần thanh điển của mình để thừa tiếp với thanh điển ở bên trong.
Cái câu cuối cùng thì nó bị cắt chút xíu ha. Cái này nói về đồ thơm, cái mùi thơm ha, cái mùi thơm. Rồi anh Bảo nói lại đi ha.
Mùi thơm xuất phát từ trung tâm chân mày đó, nhưng mà nó cũng phối hợp với nhiều cái hiện tượng khác, là nước miếng ngọt ngào, còn ánh sáng nó càng ngày nó càng sáng hơn, thì lúc đó nó khai mở hết rồi nó mới có cái mùi thơm đó. Mà cái mùi thơm này không phải trong cái lỗ mũi thì nó là mùi thơm nó khác.
Đó, cái đó có cái khác nha. Cho nên á, cái mùi thơm này đó là do cái sự vận chuyển của cái phần ngũ tạng với bộ đầu ha, phải hai cái này nó kết hợp nó mới ra được cái mùi thơm đó. Thì lúc mà sau một cái giờ thiền của Đức Phật á, thì ổng có cái thời gian thơ thới của ổng, thì cái mùi thơm thanh ngọt từ ban đầu nó có cái mùi thơm ra cái chỗ trung tim chân mày, hai cái nước miếng nó cũng ngọt
Và sáng, ánh sáng
và cái ánh sáng nó phải sáng nha, nhắm mắt thì càng sáng á.
còn sáng hơn. Thanh đài, ông nói thanh đài là ở đâu? Bộ đầu không?
Dạ, thanh đài là bộ đầu. Thì cái đó là cái mà nói về cái sự khai mở của Đức Phật, nó là như vậy, của một ông Phật nó sẽ là như vậy, nó sẽ có cái phần khai mở cái ngũ tạng và cái bộ đầu, thì cái lúc đầu cái mùi thơm nó sẽ xuất phát ra ở trung tim chân mày. Còn bây giờ mình nói tới cái trầm hương. Giờ mình nói tới cái trầm hương nha. Từng rồi có bạn đạo nhắc về trầm hương đúng không? Rồi bây giờ anh Thi đi, nói đi, cái trầm hương là xuất phát ở đâu? Trầm hương anh Thi nói xuất phát là xuất phát cái gì, mà xuất phát như thế nào?
Trước mình ngồi thiền á thì nhiều cảm thấy cái mùi thơm hồi nãy cũng dục rồi nói cái trình bày mà nói vấn đề mà nước miếng ngọt cái cam lộ đó, cái nước ở cam lộ thì đó mình cũng phát xuất cái từ cái nước miếng sao nó ngọt cái gì, mình nghiêng bên tay trái mình nuốt nó ngọt mà nó thơm thì mình thấy nó rất là ngạc nhiên. Mà nói vấn đề cái trầm hương, cái tự nhiên ngồi thiền ban đêm tự sao mình thấy cái mùi hương thơm này nó thơm lạ quá, tự nhiên lúc mình xả thiền mình coi mình cháu xung quanh nhà ai đốt cái nhang cái mùi đó hay không, nhưng cái mùi đó mình hửi mà mình cảm thấy nó thanh thoát nhẹ nhàng lắm.
Cái hửi mình cứ lấy mũi không, lấy bằng mũi không, bằng mũi không,
mình hít mũi hít thì nó không có thơm, nhưng mà mình để nó tự nhiên, mình nhắm mắt lại là nó có cái mùi thơm đó, thì mình ngồi tịnh mình nhắm mắt lại nó mới có cái mùi thơm đó, nó lạ.
Rồi
thì đương nhiên cái mùi thơm nó bằng mũi rồi chứ sao bằng gì khác.
Rồi bây giờ mình nghe ha, bây giờ mình nghe ông Phật cũng nói cái gì nha. Rồi anh bảo tắt mic giùm em.
Chương 8, mùi vị của đạo. Kẻ ăn mặc miệng ngọt lưỡi còn như vị, lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ dáy, vị bẩn thiếu. Lời nói nhờ hương vị của đạo khiến tinh thần trong sạch. Lời nói miệng giống như ăn mà trúng độc, ói ra cũng chết. Chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ giấy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Cho nên chúng ta mùi đạo, cái mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm thôi. Cho nên các bạn cấm khẩu là rất đúng, thanh tịnh để nghe. Phần nào thanh, phần nào trượt, phần nào tà, phần nào chết, ai là kiếp, ai là tâm. Chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt hay đứng về bên tay trái thì không bao giờ các bạn nhận được. Phải quy không. Mà chỉ lấy cái gì để quy không? Là chân tánh, là điển quang ngay trong tim Bồ Đạo. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển. Sự hoạt động của cơ tạng cũng nhờ điển, tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ ràng. Chương 8.
Thưa Thầy, con là thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng nên hết, tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình bị xa địa ngục, thưa Thầy, cái đó vì cớ duyên gì?
Cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục. Vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục như bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Khi nó đụng phải cũng như cho là một kiếp con người là đụng nhiều chuyện lắm, mới thấy rằng tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng, làm sao trở về thiên đàng? Tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là ta nói tâm đó. Cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trượt, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên, và tôi lập lại sự quân bình của tôi, tôi mới thấy rằng mùi, nếm được mùi đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được mùi đạo, rồi từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiền môn, mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi. Một cái trượt và một cái thanh. Cái thanh cũng làm cho chúng ta mê, nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật. Cái đó cũng không có đi đến nơi. Bị kẹt ở trong thanh, bị kẹt ở trong cái lý thanh và không hành tới giới thanh, thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt tới Phật Pháp được đâu. Phật Pháp nó siêu diệu vô cùng. Trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, duyên hậu mới thấy Phật Pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo. Thì hai giới đó mới thấy kiểm tự, kiểm chứng và tiến được lên Niết Bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên Niết Bàn, cái đó là ảo tưởng mà không bao giờ có được. Phải hành, đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới Niết Bàn.
Ta luôn thanh sắc, thanh quang, quỳnh sắc, quỳnh quang, xích sắc, xích quang, bạch sắc, bạch quang, vi diệu hương khiếu. Xa lạ hơn khi con công phu làm theo khoa học. Pháp luân thường chuyển của ta thì những ngọc ngũ sắc nói trên nhờ tâm dĩ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu là hộp ngọc kim cang hóa thành. Tâm chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc quyền diệu biến hóa vô cùng, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối, khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự quyền diệu biến hóa vô cực vô biên. Cho nên các bạn nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi, trong căn phòng này nó không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phướng phất cái mùi trầm thanh nhẹ trong lỗ mũi chúng ta, và chúng ta đã đi tới chỗ đó rồi mới được hưởng cái đó. Cái nào đi cái phần thanh nhẹ thi giác của cái Mâu Ni Châu đã đi tới đó, hưởng ngay chỗ đó, mà trong lúc mọi người không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ đó. Sung mãn kỳ trung, chứ sung mãn có nghĩa là những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhất, trong có ván nhện như kiến, thường thường chiếu năm sắc, sáng chói như hào quang. Chữ kỳ trung là trong lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ tựa như cọng sen. Bởi thế Phật Ngài cho là trong giếng có xem năm sắc, cốt chỉ của nó khi chúng ta soi hồn thông điểm rồi thì điểm ấy chạy tuốt lên bộ đầu gom lại quá hà sa Mâu Ni Châu. Phật Ngài cho là tòa sen, khi chúng ta xuất hồn thì chất này nặng hơn các chất khác, nó là nền tảng để ta đứng mà bay. Nền tảng là khí trượt nặng hơn một chút để tiếp xúc, nhưng khí nặng nề chúng ta thâu những khí nhẹ của bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu không đủ sức thì nhờ ta làm pháp luân thường chuyển thâu dương khí trên tiên thiên, đổi thế cho cái trượt khí bản thể, nó cũng có bổ ích cho những người tu để xuất hồn.
Rồi, em để anh Bảo phân tích như thế này. Một thứ nhất là cái mùi thơm, cái hai là cái trầm hương, cái thứ ba là mùi đạo. Ba cái này phải phân biệt rõ ràng. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Nói ha, có cẩm tú vừa nè.
Tại vì lỡ rồi, nói luôn đi, chứ ngon nghe đâu có được.
Mùi đạo, nói mùi đạo trước nha. Mùi đạo là khi mà mình quân bình rồi đó, quân bình đời đạo rồi đó, mình đi lên đó, mình mới được có cái mùi đạo. Mùi đạo nó dẫn mình đi tới Niết Bàn, là lúc đó mình quân bình. Quân bình là cái ông thầy ông nói chứ quân bình, mình nghe cái kiểu quân bình mình tưởng tượng như thiệt ra quân bình đời đạo là cũng như ông Phật rồi đó. Tôi tưởng là lúc nào cũng thanh tịnh, nó không còn mê chấp, không còn động loạn, nó không có cái gì làm cho ông động nữa hết đó. Thì lúc đó nó mới có mùi đạo. Mùi đạo mới dẫn mình từ đó đi lên tới Niết Bàn. Còn cái mà hồi nãy mùi trầm hương nó phẫn phất trong cái lỗ mũi mình á, chứ không phải là như nãy cái trước á, cái mùi nãy Eli cho nghe cái kiếp trước nữa đó, thì nó không phải là gửi bằng cái lỗ mũi. Nhưng mà cái này nó phẫn phất trong mùi trầm trong lỗ mũi mình. Nhưng mà cái này nó cũng khá cao rồi, tại nó đòi hỏi cũng phải có Mâu Ni Châu rồi, chứ nó không phải là thấp. Là lúc đó nó phải có đi đâu, nó có phối hợp nhiều cái yếu tố vô á, mình mới chứng nhận nó là nó đúng như là cái sự thật nó như vậy. Đó là cái mùi trầm nó phẫn phất, nhưng mà cái Mâu Ni Châu hào quang ngũ sắc nó cũng đã kết tụ rồi. Rồi Eli nói gì nữa?
Mùi đạo. Rồi, bây giờ em nói lại ha. Cái đó đúng rồi đó, nhưng mà phải nói thêm thì người ta mới hiểu. Cái mùi thơm á, là khi mà ông Phật ông ngồi đó, khi mà ông bắt đầu ông xuất ra rồi đó, cái mùi thơm lúc nào cũng vậy, nó thanh ngọt ở chỗ trung tâm cái chân mày lúc đó ban đầu. Ha, cái đó là lúc đó là cái nước miếng ông cũng ngọt ngào lắm.
Ánh sáng
rồi. Cái ánh sáng ông cũng vậy. Nhắm mắt là thấy sáng. Ba cái chuyện đó nó phải kết hợp
một lúc.
Dạ. Và khi mà các khai chuyển được cái trược ô trong cái bộ đầu với ngũ tạng thì mới làm được cái chuyện đó ha. Cái đó nó phải khai mở ha, chắc chắn là nó như vậy, nó sẽ có cái mùi như vậy ở ngay cái chỗ cái chim chim chân mày, nhưng mà đó là không phải ngửi bằng cái lỗ mũi.
Cái đó là cao rồi đó.
Cái đó không phải là mũi nha, cái thứ nhất. Và để tới cái mùi đạo á, thì hồi nãy anh Bảo có nhắc lại cái mùi đạo ha. Cái mùi đạo là khi mà đó quân bình đời đạo, có nghĩa là quân bình giữa xác và hồn, có nghĩa là cái chấn động lực của cái thể xác này nó rất là nhẹ, có nghĩa là nó không còn cái sự vướng bận bởi cái thể xác nữa, có nghĩa là không có đi tới đi lui, không có tùm lum tùm la nhà cửa ruộng giường tược đồ tùm lum ở trong đó hết, thì cái xác nó phải thanh nhẹ lắm, nó rất là thanh nhẹ bởi cái chấn động lực nó rất là nhẹ. Khi đó nó mới giải thoát được cái xoát, giải thoát được cái xác, mới có cái xác thôi nha. Bắt đầu tới giải thoát cái hồn là mới là khó nè. Khi mà cái chấn động lực của cái xác nó nhẹ rồi đó, cái hồn nó mới nhẹ được, là tại sao nó không có vướng cái nghiệp. Còn mà thầy la mình đó là nghiệp nợ đầy nhà.
Si mê.
Ha, cái đó là nó làm cho cái thể xác nó vướng những cái luồng điển bao quanh cái phần hồn nó ra mới được. Cái xác nó phải đủ cái chấn động lực, nó đủ thanh nhẹ, và cái hồn nó đủ thanh nhẹ thì nó mới xuất phát nó đi ra. Thì khi đó đó mình nếm được mùi đạo. À, mới nếm một mùi đạo, có nghe biết được cái phần hồn đó là mới dắt tới cái thiên môn, mà cái thiên môn đó mới đi tới thiên đàng được, nó mới đi lên trên qua cái bồng lai mới vô Phật giới được. Cái đó là cái trình độ cũng của ông Phật, tất cả những cái trình độ này là của ông Phật, không có cái trình độ người bình thường tu bình thường không cách nào và đạt được những cái này hết đó. Nhớ nha, cái này phải để kỹ, mình nghe mình phải nghe thật kỹ. Còn tại sao mình có những cái cảm giác đó, chút xíu em sẽ nói thêm. Rồi cái mùi đạo đó đó là dẫn tới Niết Bàn, chắc chắn là như vậy. Là những ông Phật đó, khi mà tới đó là ông những cái triết lý, những cái siêu lý ông đã có rồi đó. Đó, những cái siêu lý của ông đã ra rồi đó. Cho nên đó, không phải là đơn giản đạt được những cái điều đó. Rồi tới cái trầm hương. Cái trầm hương là cái mùi phản phất ở xung quanh khi mà ông ngồi trong một cái căn phòng. Nhưng mà thầy có nói rất là rõ, khi đó rất là thanh nhẹ, và mô đi châu của nó cũng vậy. Cái phần mô đi châu, cái phần tri giác của mô đi châu hưởng ngay cái chỗ đó, có nghĩa là cái hồn hồn xuất đi ngay cái chỗ đó mới hiểu được cái phần mùi hương trầm hương đó. Nha, cái phần đó đã xuất ra rồi. Cái trong cái kinh A Di Đà hay là thầy ông nói những cái vụ trầm hương á, là tất cả những cái này là đã thành Phật rồi mới nói được cái cuốn kinh A Di Đà này. Tại cái khai thông cái bản thể, thầy nói biết bao nhiêu kiếp mà đi không được hết cái bản thể. Biết bao nhiêu kiếp mà đi không hết cái bản thể á, thì những cái điều này là ông Phật ông đi hết cái bản thể, ông mới khai thông ngõ ngách, ông mới giảng cho mình nghe được những cái điều nhỏ nhỏ đó được. Hay những cái điều này là chỉ có ông Phật mới đạt được thôi, chắc chắn là như vậy, không thể nào mình nói. Còn những cái cảm giác như mình thấy được cái mùi hương khi mình ngồi, hoặc là những cái mùi mình thấy mình thơm á, cái đó là do cái xung quanh đó thôi. Có thể gần gần đó có những cái mùi hương, cái đó có nha, chứ không phải là không có. Có những cái mùi hương đó, nhưng mà không phải là cái phần Môn Đi Châu.
Cái phần đó ở đâu ra vậy?
Có xung quanh nó có đó, có những phần nó có đó.
Cái phần điển đó hả? Chứ đâu có ai đốt nhang đâu.
Có nhiều khi có xung quanh đó có những cái mùi mình cũng có, cũng cảm nhận được. Cái đó cũng có phải là cao gì đâu. Cái đó là bình thường thôi. Mình cảm giác nó nhẹ thì mình thấy nó thơm thôi. Chứ mình chưa có xuất đi được.
Nhưng mà xuất đi được là nhiều cái điều kiện nó phối hợp lắm ha. Nãy mình thấy mỗi cái cuồng băng mà thầy, khi mà thầy nói tới cái mùi đạo, mùi thơm đó, rõ là nó có ánh sáng đủ thứ, mô liên châu này đủ thứ hết trơn, đâu mà thứ dữ không.
Tại những cái điều này là phải kết hợp, những cái điều này phải kết hợp với sự khai thông của cái ngũ tạng và cái bộ đầu, nó phải khai thông, nó đi về không hết nó mới khai thông được. Thì khi khai thông được hết rồi đó thì nó mới thấy được những cái điều đó. Thì ông Phật ông kể lại cho mình hiểu, có nghĩa là ông diễn giải cho mình hiểu, khi mà cái luồng điểm mình đi tới đó rồi mình mới đạt được những cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình làm liền được như ổng. Nếu mình làm được như ổng là giờ mình giảng cho người ta nghe hết rồi.
Nhưng mà cái này chắc ổng đã đạt được một lần, là ổng có đạt điều điều, chứ không phải là lâu lâu mình mới thấy một cái nha.
Ông Phật á, ổng khác mình ở chỗ là ổng bỏ tất cả mọi thứ để ổng đi gom một chỗ, để ổng ngồi, để ổng đạt được cái sự thanh nhẹ, để mà bỏ hết cái nghiệp tâm của ổng, đi về không hết, thì ổng mới cái hồn nó nhẹ nhàng nó đi ra. À, cái đó phải có. Còn mình là khác, mình không có giống. Mình đi ngược lại với Phật nhiều lắm. Rồi á, có khi những cái mùi mà mình ngồi, hoặc là nước miếng mình cũng có nước miếng rất là nhiều, cái đó bình thường lắm, cũng không có sao. Tại vì khi niệm Phật thì nó có những cái nước miếng đó. Còn cái ngọt hay không á là tự bản thân mình biết, chứ còn thật sự không ai chứng nhận mình là ngọt hay không ngọt. Ông Phật không biết là cái đó ngọt không ngọt, mình không có chứng nhận là mình ngọt hay không ngọt, nhưng mình biết có nước miếng rất là nhiều, cái đó có.
Nhưng mà ngọt cỡ nào á?
Nhà ông Phật thì cái ngọt của ông thanh, mà ông không muốn ăn cái gì, mà không muốn ăn luôn á, ông không muốn đánh răng luôn á. cái ngọn của ổng nó thanh như vậy đó. Tại vì cái
sợ mất cái mùi đó hả?
Dạ, ổng sợ mất cái mùi đó là tại vì cái cơ thể ổng thanh lọc nhiều lắm rồi. Ngoài cái nguyên khí của bên trên đem xuống, là cái thanh quang bên trên đem xuống là để giải tỏa được cái bản thể đi, cái bản thể nó nhẹ. Thầy nói khi mà bản thể ông thanh nhẹ rồi, ngay cả lỗ chân lông của ổng cũng có thể giải được những thắc mắc của mình đó nha. Dễ sợ không? Cái lỗ chân lông ổng cũng giải được những thắc mắc của mình đó.
Vậy là gia dịch của ổng cũng giải được, nghĩa là gia dịch của ổng nó
gia cũng... dịch vạn linh của ổng là hiểu hết luôn á,
là nó cũng quy nhất như ổng rồi, nó cũng như
đúng rồi đó, quy nhất rồi đó,
quy nhất rồi đó.
Đó, chút xíu những cái câu hỏi sau này nó liên quan với nhau nè, vui lắm. Đó là những cái đó, là có nghĩa là những cái điều cảm giác của mình nó là có chứ không hay không có, nhưng mà không phải là đi tới cái tột cùng của những cái phần mà ông Phật ông nói nha, cái đó không phải nha, mới có một phần của cái gì mình cảm nhận được thôi.
Nhưng mà anh nghĩ những cái mà ông Phật ông cảm nhận đó, ông có thể cảm nhận lại bất cứ lúc nào, tại khi
ông phải ông cảm nhận mà ông nhận trực tiếp luôn á, ông trực giác ông thấy luôn. À, khi ông nói ông khai thông có nghĩa là ông khai thông được cái bản thể, ông thấy được cái bản thể, còn mình chưa đạt được điều đó. Cũng như ông nói khi mà khai thông bản thể rồi, anh thấy được cái tiền kiếp của anh mà mình đâu có thấy đâu. Ông nói ông nhắm mắt lại là ông thấy sáng, mình đâu có thấy đâu, mình chưa được.
Mình nhắm mắt thấy tôi rồi là biết rồi.
Dạ, cũng giống như hôm nay em làm cái đại nguyện cũng vậy, một ông Phật mà xuống đây muốn thực hiện một đại nguyện rất là nhiều. Rồi bây giờ tiếp tục nè, cái chỗ Tú nè, bây giờ đó có câu hỏi đặt ra, cái ngũ uẩn giai không và tứ đại giai không. Trời, bây giờ mình nói cái đó trước đi. Bây giờ mình nói cái đó, ngũ uẩn giai không là cái gì mà tứ đại giai không là gì, thì mình hiểu như vậy đó thì mình mới nói tiếp được.
Mở
mic cho bạn đạo đi. Ngũ uẩn giai không là gì mà tứ đại giai không là gì? Nhưng khi mình nói mình không nhớ, nói xong mình không nhớ biết cái đó là gì. Thì ngũ uẩn giai không là gì?
Hello anh chị, cảm ơn anh chị trong tiền. Em nhớ ngủ hay không là cái mất cái bộ đầu, thầy nói mất cái bộ đầu
là gì, ý nói là gì?
Là mình không còn thấy cái xác này nữa đó, không còn cái thấy cái xác nữa. Còn tứ đại giai không em biết là nếu mình hòa lại, mình hòa với lại cái càn khôn vũ trụ thành tứ đại giai không. Em nghĩ mà cái ngủ quẩn giai không thì em biết là thầy hay nói là cái bộ đầu biến mất á. Dạ, em xin hỏi.
Rồi, còn ai nói gì không?
Mày nói gì khác hơn, rõ ràng hơn không?
Rõ hơn chút xíu đi.
Giờ đâu mà nói ngũ uẩn giai không?
Ừ, thì nói gì?
Thì mà nói về ngũ uẩn giai không là mắt, tai, mũi, họng và ý không còn nữa. Nó trở gì không?
Đó, cái chữ đó mà là đúng đó. Cái gì mà hệ chữ giai không có nghĩa là phải trở về không? À, dai không nghĩa là trở về không, mình khỏi suy nghĩ nhiều. Biết dai không trở về không có nghĩa là sao, là không còn gì hết á. Có nghĩa là tất cả bản thể này nó quân bình, nó mới dai không được. Tứ đại dai không có nghĩa là sao, nước lửa gió đất trong cái bản thể mình, có nghĩa là cái xác rồi đó, cái xác mình phải dai không, có nghĩa là trở về không, thanh nhẹ rồi, nó không còn gì nữa, không còn cái xác. Nên là khi đó cái chấn động lực nó nhẹ lắm, tại cái phần hồn nó có chút xíu à, nó có một cái điểm sáng có chút xíu à. Mà dai không thì trở về không có nghĩa là mình rũ bỏ hết, buông bỏ hết, giải thoát hết được thì mới dai không được. Không giải thoát được là không có dai không được. Rồi tới cái ngũ uẩn nè.
Thì các nghĩa là rõ ràng ngũ uẩn dai không từ đâu mà nó có, rồi nó từng giai đoạn một đi.
Cái này là phải khai thông cả cái bản thể ha. Mình phải nói bản thể mình phải khai thông. Thứ nhất là thầy cũng nói trước tiên á, bản thể mình khai thông là cái đốc mạch phải khai thông trước. Sau cái đốc mạch rồi là phải nhâm đốc tương thông, có nghĩa là nó đã vận chuyển được một dòng rồi đó, một dòng pháp luân nó vận chuyển được, ở trên nó cũng rút đi, thì phần trên nó kéo lên, lúc đó mới cái phần cho cái phần nhâm đốc ha, thì cái ngũ tạng này nó cũng phải khai thông. Khi ngũ khi lên mà ngũ khí triều nguyên, cái đó là một phần thôi nghe anh bảo, có một phần của ngũ khí triều nguyên thôi, cái đó mới đưa lên trên cái phần ngũ ngũ ẩn mà nó đại diện cho ngũ tạng, là mới có một phần của cái phần khai thông thôi, chứ không phải là cái đó là cái chính.
Nhưng mà nó cũng liên quan tới cái ngũ tạng, nghĩa là
tất trước cả khi khai thông là phải khai thông,
trước hết là ngũ tạng phải khai thông, rồi lúc đó sau đó ngũ ẩn nó mới gia thông được.
Dạ, cái ngũ tạng mà nó khai thông á, có nghĩa là nó nổ đùng 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 năm cái vậy đó, nó nổ cái nó sáng hết thì nó huệ huệ cho cái phần ngũ tạng thôi.
Nghĩa là phải nổ đúng 5 cái mà phải phát sáng ha. Còn nếu mà nổ 5 cái mà không phát sáng là phải nghe lại coi xung quanh hàng xóm mình nó có làm gì ồn không nha.
Rồi sau đó đó, khi mà cái ngũ tạng khai thông thì cái ngũ uẩn cũng vậy, khi mà nó khai thông tới cái ngũ uẩn á, sau cái pháp soi hồn của mình cũng như pháp luân thường chuyển khai thông cho cái bộ đầu mình rồi đó, thì nó cũng mở một cái đùng cái vậy đó, thì ổng tất cả tai mắt mũi miệng năm cái phần đó ha, là nó phải khai thông, với cái bộ đầu nó phải khai thông, có nghĩa là nó phát sáng lên ha, tất cả những cái đó đều phát sáng hết nha, tất cả những cái gì khai thông của Phật nó phải phát sáng toàn bộ. Khi mà cái bản thân của ổng mà ổng khai thông á, những cái lục tâm nó khai thông á, những cái điều đó nó đều phát sáng hết. Và khai thông cái lục tâm cũng vậy đó, khi mà khai thông cái lục tâm rồi, cái ngũ sắc ngũ quan nó mới chuyển chạy à, nó mới tạo mô ni châu à. Đó là cái vận hành của cái bản thể, nó tạo ghê gớm lắm, nó tạo cho cái bản thể mình nó vận chuyển thì nó cái vận chuyển vận hành là gì đó, có nghĩa là cái bản thể nó cứ xoay xoay hoài để nó tạo ra những cái phần thanh nhẹ nhất, cái phần mà thanh lọc nhẹ nhất để nó ra được những cái ngũ sắc ngũ quan á. Rồi khi đó cái huyền sắc huyền quan, có nghĩa là những cái màu ở bên trên chiếu xuống, những cái phần ánh sáng của bên thanh quan trên trên chiếu xuống cho cái phần ngũ tạng đó, thì cái ngũ sắc đó nó mới bắt đầu chuyển chạy ra cái màu trắng trong trống, khi đó cái vụ mô đi châu nó mới đi ra. Thì cái khi mà cái mô đi châu nó đi ra đó, ban đầu nó cũng vậy, nó cũng đi từ chân mày, nó đi lên từ từ tới trung tim giữa trán, tới bồng lai, tới Phật giới, thì cái phần cuối cùng nó đi ra đó, nó vẫn là một cái điểm sáng đi ra thôi. Lúc đầu á, còn hình hài thì nó khi đi chơi, ổng đi chơi là đi ngay trung tim chân mày á, ổng đi chơi, ổng nói ổng đi ra đó thì ổng thấy phố xá rồi đó, cái xe đụng vô ổng hoặc là bắn súng vô ổng, ổng chết không sao hết, là lúc đó là còn hình hài. Đó là cái phần thánh thai á, mà cái mô ni châu á, cái phần hồn nó mượn cái thánh thai đó là một cái hình hài, lúc đó nó còn đi thấp, nó đi bằng phần hồn, nó đi giống như là cái điển hồn, giống như là nó những cái khối thôi à, nó bay tùm lum hết trơn á, nhưng mà nó bay đi đủ thứ, nó đi chơi mà ông thầy nó không đi chơi đó. Nhưng mà khi cuối cùng mà ổng đi về trên Phật giới là ổng đi bằng cái mô ni châu, cuối cùng ngay đỉnh đầu là ổng xuất phát một cái điểm sáng thật sáng, đi thẳng lên trên luôn á. Là khi đó ông làm việc rất là nhiều, ông đi có 15 phút ông làm việc rất là nhiều, cái điểm sáng làm việc nhanh lắm, nhanh và rất là thoáng sáng suốt. Đó là cái phần mà ánh sáng mà gọi là thầy nói là điểm linh quang là vậy đó. Cho nên cái phần hồn á, bạn đạo có đặt câu hỏi đó, cái phần hồn mà kỳ rồi em có nói đó, cái gom phần hồn á, chút xíu em sẽ cho nghe ha. Bạn đạo hỏi chứ tại sao có cái phần hồn mà thu nhỏ lại, thì chút xíu nó mình sẽ nói thêm cái phần đó. Đó là tại vì cái phần hồn á, khi ban đầu á, nó là ánh, cái phần đó là chỉ hằng điển hồn, nó là khối thôi, giống như phần khối vậy đó, là cái phần hồn hình hài, thầy nói giống như baby vậy đó, thì nó nhỏ như vậy đó, 3-4 tấc, nhưng mà cái đó là đi ở cái điện thấp thôi nha, tại đi cao đi xa không thể nào đi bằng cái hình hài, phải đi bằng ánh sáng nó mới nhanh được. Cho nên cái ánh sáng của cái phần hồn nó rất là nhanh, cái phần hồn là cái điểm sáng nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái vận hành cả cái bản thể này á, vận hành ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên muốn như vậy là phải dung bồi dung dưỡng nó nhiều lắm. Cho nên ông Phật tại sao mà mình khác với ông Phật chỗ đó, khi ông ngồi là ông ngồi một chỗ ông tịnh trong suốt thời gian rất là dài, mình ngồi mà qua 2 tiếng là cũng là khó khăn nha. Nếu mà ngồi mà thẳng nha, 1 tiếng là cũng giỏi lắm á, còn ngồi gục gục á thì mấy tiếng cũng không sao á, 5-6 tiếng cũng không sao á, tại gục không là ngủ không à. Chứ còn thực sự mà đứng thẳng như ông Phật á là lúc đó là xuất ra đi làm việc thôi, chứ không thể nào nói 5-6 tiếng, 5-6 tiếng thì chỉ có ngủ thôi à. Chắc chắn không có thể nào mà ngồi đi làm việc như vậy được, tại vì khi mà ông Phật ông ngồi như vậy đó, ông làm việc rất là nhiều, tại ông đi ra đi vô ông đi làm rất là nhiều việc. Ông nói như vậy đó, ông nói là ngay cả 5 tiếng như 15 phút, có chỗ ông nói 3 tiếng như 15 phút, nhưng mà 5 tiếng như 15 phút có nghĩa là cái phần làm việc của ông rất là nhanh, nhanh lắm. Thầy nói nhưng mà phải là thực hành đến cái điểm đó mới đạt được cái điều đó, chứ không phải đơn giản nha. Không phải đơn giản mà đạt được điều đó nha. Không phải đơn giản là nói trời tôi ngồi 3 tiếng như 15 phút là ngủ vô khục, không đó. Tại những người mà ngồi thanh nhẹ như vậy đó, họ làm rất là nhiều việc cho cái phía bên trên.
Và cái điển nó xuất ra rồi mình mới có cái cảm giác đó.
Dạ, mới biết được chứ không phải cần cảm giác, cái trực giác luôn á.
Cái trong cái phần ngủ ngồi á, thầy có nói rõ là cái vấn đề đó, thiệt ra là ngủ ngồi là cái luồng điển xuất ra rồi.
Yeah. Khi mà cái luồng điển đi ra rõ ràng á, thì cái phần làm việc nó rất là nhiều. Cũng như thầy nói tôi làm việc nhiều cho bạn đạo lắm, không phải làm việc có nghĩa là giúp bạn đạo này kia, mà khi cái luồng điển ổng đi ra khỏi bản thể ông làm việc ghê gớm lắm. Ông nói là ông phải thanh tịnh nhiều lắm ông mới làm việc được cho bạn đạo, còn nếu ông thanh tịnh ông làm gì không có được cho nhiều người. Trên một lúc ông làm nhiều người lại vậy đó, thân thân mà một lúc làm nhiều người lắm á, một lúc á, một lúc làm rất là nhiều người chứ không phải một người đâu, nhưng mà ông giúp rất là nhiều người như vậy, cho nên cái sự ảnh hưởng ông rất là lớn là vậy đó. Đó, bây giờ mình tiếp tục cho cái câu hỏi đó. Tại sao nói là cái phần hồn thu nhỏ ha? Bây giờ mình nghe cái câu này của thầy rồi mình sẽ nói. Tại cái này đó là 3 cái đề tài nha. Một cái đề tài đó là phân tán, phần hồn phân tán đó, phần hồn tan rã đó, rồi cái phần hồn, cái phần nữa đó là bơ vơ chuẩn bị ra ha, rồi cái phần nữa là dính tới cái phần gom trụ điển đó, là những cái phần đó nó phải liên quan với nhau thì mới nói được những cái phần này. Em chỉ cho nghe đại diện để anh Bảo nói thêm, bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, trong cuốn Giác Ngộ trước giờ phút lâm chung, dòng câu cuối thầy có nói như thế này: theo y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Trước đó thầy có nói câu này: soi hồn là gì? Soi hồn là một cái phương pháp vú ép cho kiệt của chợ. Vậy thì thưa thầy, vú ép cho kiệt của chợ là thưa thầy là cái gì?
Vì thay vì mình thả lỏng quan phí thần thức và bây giờ mình trụ tâm thì tự nhiên nó mới hội tụ được cái vòng mô đi chung tròn tròn trịa, vòng điển nó tròn trịa hơn.
Kính thưa thầy,
cho nên cái kỹ thuật tu học do bạn quyết định, do bạn sắp đặt. Gương lành đã có, các bạn đứng trước miếng gương mặt mày dơ giấy, không lý các bạn không chùi sao? Chúng ta phải chùi. Những kỹ thuật đó càng ngày càng gia tăng. Trước kia chúng ta phải chùi rất nhiều nước, mặt chúng ta mới sạch, dính dầu dơ giấy. Ngày nay đã tiến qua tới quá chắc một chút, xịt vô là mặt được quần nguyên tốt đẹp. Thì do đâu mà có được những hóa chất đó? Do sự khổ cực, sự thông minh đóng góp của loài người chúng ta mới có. Ngày hôm nay chúng ta không hành khổ, làm sao chúng ta dọn sạch bên trong? Cho nên các bạn đã phát đại nguyện dọn sạch bên trong, hành sát, tu đến bỏ sát tại trần, thì các bạn mới gom được phần hồn tiến hóa. Những ngày hôm nay chúng ta thực hiện đời đạo sống tu, hỏi đời có siêu không bạn? Rất siêu. Ai tạo cái đời đó bạn? Chính là đấng đại từ bi đã tạo thành một cái đời chôn giam phần hồn của chúng ta trong nội tâm nội tạng rất tinh vi. Muốn thoát muốn bỏ không được, nó dính liền liền và nó đòi hỏi liền liền. Cho nên bề trên đã làm, đã sắp sập để nung nấu ý chí vô cùng của chúng ta. Ý chí không thay đổi của chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Nếu ý chí chúng ta thay đổi liền liền, làm sao có cơ hội giải thoát? Tranh chấp cái nhà, tranh chấp địa vị, làm sao? Làm sao có cơ hội giải thoát? Cho nên các bạn phải hiểu điều này. Thân xác của các bạn là tạm. Các bạn đã bỏ đi tu, thì trót tu phải tu cho đến đích. Luôn luôn thấy mình giả tạm. Âm thanh của bề trên đã cấu trúc và đã giáo dục cho chúng ta. Chúng ta phải nghe. Ta là người nghe trước, nghe những lời giáo dục đó trước, và phải sửa trước người khác, chứ không phải nói ra bắt người khác sửa mà mình không làm. Nếu các bạn nói ra bắt người khác làm mà bạn không làm, không bao giờ các bạn có cơ hội tiến và hiểu giá trị của triết lý và chân lý ra sao. Chúng ta phải bằng lòng trui rèn tâm thức. Các bạn bước vào thiền viện tu là trui luyện tâm thức, phải chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao thì ở chỗ nào các bạn cũng sung sướng. Các bạn đem cái hạnh lành tốt để ảnh hưởng chúng sanh, sự nhẫn hòa của các bạn để cứu vớt mọi tâm hồn đau khổ.
Dạ, câu hỏi đặt ra hỏi chứ tại sao em có nói là phần hồn nó treo lại, nó nhỏ lại? Đã hiểu cái câu hỏi không?
Hỏi tại sao phần hồn nó treo lại, nó nhỏ lại không? Thì cái nói về phần hồn là phải nói về điểm. Mà cái điểm mình gom tụ hay là mình phân tán nó đi, mình quan phí nó đi, mình thả lỏng mình quan phí nó đi, thì cũng như cái đoạn đầu thầy nói đó, mình bình thường mình sống mình thả lỏng thì mình quan phí cái luồng điển của mình đó, nó làm những cái chuyện không cần thiết đó, thì nó bị phân tán đi. Còn lúc mà mình ngồi mình soi hồn đó, mình gom lại, mình trụ tâm rồi, thành ra nó mới gom cái luồng điển mình lại, nó tập trung lại. Nhưng mà cái vấn đề là mình soi hồn không có được bao lâu mà mình phân tán thì quá nhiều á, thành ra cái điển mình nó khó mà gom tụ đầy đủ lắm.
Cái phần hồn của mình như nãy mình có nói đó, cái phần hồn mình là một cái điểm sáng thôi. Khi vô cái bản thể này tùy theo cái trình độ của mỗi người mà cái độ sáng nó như thế nào ha. Có người luân hồi, có người từ trên xuống, nhưng mà cái phần từ trên xuống như ông thầy á, thì nó hiếm hữu ở thế gian lắm. Không phải ở trần gian này ai cũng phải xuống một cái rẹt như ông thầy. Cho nên ổng không, ổng chỉ nhắc hoài cha mẹ trời đó, là tại vì cha mẹ thế gian cũng đâu có, ổng xuống một cái rẹt, ổng mượn cái xác mà ha. Trên cái phần hồn của mình á, là một cái điểm nhỏ thôi, mà muốn gom nó lại á, là mình không có được hoang phí. Hoang phí cái thần thức, đó là hoang phí cái phần điển của mình đó. Mình là phải gom nó lại bằng một kỹ thuật, đó là niệm Phật, đó là gom trụ cái phần điển nó lại. Mà cái phần mình mới có gom thôi à, chưa có trụ là khác nữa nha. Sau này mình sẽ có cái đề tài đó rất là hay. Thì cái phần niệm Phật đó cũng là phần gom, và phần soi hồn cũng là phần gom, nhưng mà cái chính nó là niệm Phật nha. Cái niệm Phật mới là gom cái phần điển tâm nhiều nhất. Cho nên tại sao mà ông Phật Di Đà ông cứ niệm hoài 6 chữ đó thôi đó, không còn hoang phí cái thần thức.
Niệm Phật thì có thể niệm liên tục được, còn soi hồn chỉ có 15 phút.
Dạ, cho nên cái phần hồn mà muốn gom tụ là chỉ có cái niệm Phật. Đó là cái kỹ thuật duy nhất và cái giúp duy nhất, đó là gom nó lại. Để chi? Để nó đừng có tán nó đi. Tại vì ban ngày á, mình nói những người đi làm nha, mình phải phân tích ra hai người, hai cái cách. Một cách là người đi làm 8 tiếng, một người 8 tiếng như mình thực sự mất cái đường đi cũng chắc cũng 10 tiếng ha. Thì trong cái 8 tiếng đó đó là mình đã bị tán rồi đó nha. Cái phần hồn mình tán lắm, tại mình tập trung, mình dù mình nói mình tập trung làm việc nhưng mà cái phần đó nó cũng tán, cho mình không tán đâu. Tiêu hao cái gớm lắm, nói người ta cứ không có hiểu, tại ban đầu người ta không hiểu nên thầy nói là mấy người đó hỏi là tại sao làm việc sao niệm Phật được. Thật sự mà nói thầy nói là làm việc cũng như là tương đương với là giống như là tương đương với niệm Phật, nhưng mà thật sự cái đó là thầy khuyến khích cho cái xác mình thôi, đừng có bỏ cái đạo mà thôi. Chứ thật sự khi đó đi làm việc á, bây giờ có tập trung cỡ nào, mình có cố gắng niệm Phật cỡ nào nó cũng bị tán ra. Tại vì nó không có thể nào 100%. Nó 8 tiếng mà em ngồi em niệm Phật đúng 8 tiếng khó lắm. Em ráng em lúc nào mà nhẹ lắm đó, em mới bắt được vô cái phần đó. Cái đó là gán lắm đó nha. Đó là những người đi làm nha. Còn ở nhà nè, nếu mình đi làm mình không có đi làm nè, ở nhà nè, con cái cháu con giường tược ruộng giường xe cộ đó, nó đủ thứ nó quay xung quanh mình. Những người mà ở những cái chỗ mà yên tĩnh thì đỡ hơn nha. Còn những người mà ở những cái phồn hoa đô thị hoặc là những cái nơi mà nó tùm lum tùm la đó, là cái hồn nó còn tán nhiều nữa, kiếm một chỗ ngồi không có dễ đâu. Cho nên cái đó là cái khó nhất.
Tiếng ồn xung quanh em.
Tiếng ồn quá nhiều.
Anh đã kiếm một chỗ thanh tịnh để ngồi niệm Phật, khi như là niệm Phật trong tịnh thì khó lắm. Tại vì cái chỗ nào trong nhà mình cũng nghe tiếng ồn hết, không có chỗ nào thanh
tịnh. Nói thiệt cái bên này là được hơn, bên này là tại vì hãy tới giờ niệm thật là niệm Phật, là tại vì nó vắng. Còn bên kia nó đông, Việt Nam nó đông lắm.
Bên cái này, đó. Mình trong phòng, mình vô phòng mình thấy nó không có tiếng động ha. Chứ mà bên Việt Nam mà mở ra, mở mic ra là chỗ nào cũng có ồn.
TV rồi tùm lum hết, nó đủ thứ chuyện xung quanh ồn ào, khó tập trung lắm. Cho nên năm ra tại sao mà mình gom không có đủ là vậy đó. Một ngày á, mình có 24 tiếng thì nó mình phung phí của ông trời. 24 tiếng đồng hồ mình phung phí rất là nhiều. Ngoài ăn, ngủ, ỉa, làm việc, mình phung phí của một ông trời một tuần gì rất là nhiều tiếng, ít nhất là 60 tiếng mình phung phí. Phung phí là em nói là còn hơi thách á, đúng là cả 100 tiếng mình phung phí không thật trời.
Có trừ bớt mấy cái tiếng giờ ăn ngủ rồi
đó. Ăn ngủ ỉa rồi đó. Đó là những cái mà mình tam đại sự mình làm hết rồi đó, là mình phung phí không trời. Ngoài cái giờ thiền ra đó, mình còn phung phí không trời, ít nhất là 60 tiếng một tuần. Phung phí không trời. Thầy nói mình phung phí ghê gớm không? Cho nên đâm ra đó, rồi cộng những cái cá tánh của mình không thay đổi được. Tại vì tại sao mình làm không có đủ, cho nên nó cá tánh nó đổi không có được. Thầy nói những cái thị phi nè, những cái phần mà độc tài, những cái phần mà mê chấp, những cái phần mà xấu của mình nó tán hết những cái phần điển đó. Tại nó vô nó suy nghĩ không, mà nhất là những phần độc tài nha. Độc tài thì lai ghê gớm lắm. Độc tài là cái điển nó tán dễ sợ lắm. Là tại sao? Là tại nó ngồi nó suy nghĩ, nó suy nghĩ nó khống chế người khác á, cho nên cái điển nó tán hết trơn à. Thầy nói người đó tu không cách nào thành á, cái người độc tài khó lắm. Cho nên đâm ra đó, những cái phần điển mà nó tán là tán do những cái cá tánh của mình đó. Do cái xác này nó trì kéo mình đó, làm cho mình bị tán nhiều, lo chuyện này lo chuyện kia đó. Đó là cái phần hồn nó bị phân tán là vậy đó. Mình gom không có đủ. Tại sao ông Phật khác mình là gì? Ông ngồi đó, ông trì kỳ trí, ông ngồi đó, ông ngồi hết một cái thời gian ban ngày luôn, thách thức tất cả.
Ngồi nhắm mắt nhắm miệng hả?
Ừ, người ta làm cỡ nào làm, ổng cứ ngồi, ổng nói tức quá, tại sao mà cái xác này nó không chịu chịnh nhục. Đó là cái ý chí của ông Phật, đó là khác mình là vậy đó. Mình đâu có dám đâu. Mình ngồi chừng tiếng là mình dâng rồi. Nói là những người ở nhà đó nha, dâng ra rồi làm chuyện này chuyện kia rồi là thế nào cũng vô bếp, thế nào cũng ra giường à, chắc chắn. Là bên này á, còn bên Việt Nam là khỏi luôn á. Bên Việt Nam là thôi đủ thứ hết à, mình trước sau con cháu tùm lum hết. Cho nên cái đó là cái khó nhất. Cho nên tại sao ông thầy bắt mình là niệm Phật liên tục. Vậy đó, ông mắc mình như vậy đó. Nhưng mà cái làm được hay không đó là mỗi người theo cái hoàn cảnh, cái nghiệp của mỗi người. Cho nên cái điển mình nó tán là vậy.
Cái nghiệp quả nó cũng lôi cuốn dữ lắm à.
Nghiệp nó lôi dữ lắm luôn á. Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, mình hoang phí cái thần thức của mình, và mình nó phải dung bồi cái ý chí của mình rất là nhiều. Thầy nói của mình là mình phải dung bồi cái ý chí, nung nấu cái ý chí là vậy đó. Là mình phải gom nó lại. Cái ý chí là mình phải đi đến đích. Cũng như cái đại nguyện hồi nãy thầy có nhắc đó. Trong cái đại nguyện hay lắm nha. Mỗi người có cái đại nguyện khi mà bắt đầu ở tại thế gian này là có đại nguyện rồi, có hết. Trước khi bắt đầu hình thành cái con người mình cũng đã có đại nguyện rồi. Những cái đại nguyện nó đi theo mình hoài luôn. Mình làm không được quay trở lại, làm được quay trở lại, làm không đủ quay trở lại. Dễ sợ vậy đó. Con người thầy nói đi rất là nhiều kiếp để quay trở lại cái đại nguyện của mình. Dễ sợ không? Không xong. Tại vì có những người đại nguyện lớn lắm mà tại mình không có dám nói ra, nhưng mà có những người đại nguyện lớn lắm nhưng mà làm không được. Cho nên không có nên hứa, không có nên nói một cái lời gì. Bởi vì thầy nói là có thần thánh ghi chép, hư không nắm giữ.
Làm đi đừng có nói hả?
Làm đi, thầy nói làm đi đừng có hứa. Ờ, thầy là vậy đó.
Vậy sao thầy kêu khoát đại nguyện chi tội nghiệp không?
Tại lúc đó thầy nghĩ là chắc được lắm á.
Hả? Ở trong cái khóa ở Dĩ Kiên đó, cái khóa chót đó thầy, cái khóa áp chót là cái khóa chót gì đó, phát đại nguyện quá trời, ai cũng lên phát đại nguyện.
À, nhưng mà sau này thầy không có nói nữa, thầy nói thôi mình cứ làm đi, chứ còn phát đại nguyện mà thực hành không được có khổ lắm á nha. Cái đại nguyện mà thực hành không được khổ lắm á.
Phát đại nguyện rồi bỏ giữa chừng còn khổ dữ nữa hả?
Dạ, cho nên đâm ra cái đó là nó rất là nguy hiểm. Phần đại nguyện, phần đại nguyện hay lắm, em làm xong em thấy rất là hay. Rồi, bây giờ mình sẽ nói nè, cái này cũng hay nè. Tam cõi. Tam cõi với tam giới giống nhau không? À, giờ đưa ở bằng đạo đi, giờ không biết giống không nè, giờ hỏi nè, không biết, giờ hỏi nè.
Mít còn mở.
Dạ, mít còn mở đó. Giờ tam cõi là gì mà tam giới là gì? Dạ, anh Tiến.
Dạ.
Dạ.
Thì em nghĩ tam cõi với tam giới nó khác nhau. Vì dạ, tam cõi thì ví dụ như vậy, theo em hiểu, tam cõi là có cõi địa ngục nè, cõi trần gian, cõi thiên đàng. Còn tam giới thì trong cái bản thể mình có ba giới: hạ giới, trung giới và thượng giới. Jinat.
Dạ, còn có ai nghe gì khác không? Có ai nghe không? Không nghe thì mình nghe đi ha. Ai? Coi Tiếu, Tú.
Tôi nghe em là cái tam giới với tam cõi tùy tùy theo cái sự định nghĩa, nhưng mà từ câu hỏi hỏi rộng lớn quá. Phải có cái gì, cái giới gì trước rồi mình mới đoán được. Mà tam cõi với...
Mày biết không? Biết không? Qua đâu có đoán.
Đâu có đoán gì đâu. Tam giới là gì? Tam cõi là gì? Thầy nói hoài á.
Mày biết là không biết. Thôi chứ không có đoán.
Cái trường hợp
nào? Đạo không có đoán, đạo là biết hay không biết thôi chứ không có đoán.
Tam giới
cho là giống nhau.
Giống nhau hả? Rồi anh Thi nói gì?
À, tam giới thì nó có cái dục giới và sắc giới và vô sắc giới. Còn đoạn kia nói là thiên địa nhân.
Tam cõi hả?
Thiên địa nhân.
Tam cõi, thiên địa nhân.
Rồi còn gì nữa không? Hả Đại Pháp? Rồi, giờ mình nghe ha. Rồi mình sẽ nói.
Ba hồn là nói gì ở bên trên. Còn nói ở dưới thể xác này, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ. Trụ thức trong thượng trung hạ. Còn cái hồn có thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền à. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn. Cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết. Nếu nó chưa ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè, chứ không ở gan. xong nữa qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim, ba chỗ của nó đó. Ừ. Thế nó khai thông và nó quy hội đem lên, nó đem lên thay vì nó đi xuống, nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân thép nó lên tim, mình thấy mình dễ thương người, mình thấy quý tất cả mọi người, tới con tim là dễ cảm động, rồi lên trung tim bộ đầu là mình có luồng điện thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm, cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể điển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ. Mình đã tụ họp rồi, mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn, lên trung thiên rồi lên nữa, cứ lên nữa, lên tới Phật giới được, đi tới ba giới đó thì cũng như trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luân, nó mở từ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, sự cảm thức mình khác, mình đọc sách đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu như vậy, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng và chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy đó này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập một phép, nó cuốn cuồng. Thế Phật hay quá. Mình không có kilo nào, làm sao tôi dám gần Phật. Đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi, không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của chuyện sự nghiệp, không phải lệ thuộc, thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm, lệ thuộc là nếu nó dục thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ, thì có chồng có vợ có con phải nuôi, đó là nghiệp đó. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhẹ, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lục căn lục trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình không vui, và cái mình cảm thông được mình có thể chỉ cho người khác được, chứ còn quá độ.
Kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mở cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó giật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong, thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi, vì tất cả ba giới đều đem lên trung thiên, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong chương trình hiện hóa. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á, nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, mà những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi cái là trạch. Ngồi phải ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi. Dỗ ngủ, khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ. Coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn, không có cục cửa chút nào hết. như cái pho tượng Phật kia. Lúc đó các bạn muốn tới sang thông. Chứ còn khi không mà ép bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thế mà có được. Người ta muốn tu tu nếu anh muốn ngồi đi làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp, cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối những người kia mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cho đó không? Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả cố gắng dỗ nó ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên nó ngủ thêm 10 phút mà ngồi ngay ngắn. Nó méo đó là không được, phải xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ, mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, ôi chú cha ông đó ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Tôi ra tôi nghe lý thuyết đó tôi cũng nói tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Có khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có. Nó nói láo, phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm.
Chờ nha.
Cái phần này có trong phương pháp công phu á, trong cái thiền thực hành.
Kính thưa thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phụng trùng hợp với lại là tam thiên không? Đúng chứ. Ai chứng minh con người tu thành đạo, khai thông tiểu thiên địa phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết rằng trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó, cũng do con người mà biết thanh lập trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì tam quê nó mới trụ đảnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 tầng trời cứ 33333 mà tiến hóa lên trên. Nào, cho nên tất cả cả càn khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết. Ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có sống, mà không có đất thì chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một. Đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy, mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai cả. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu. Lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học. Cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chi. Người ta ở đây hoài hoài chứ người ta lại có cái ngày phải ra đi. Chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu. Cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt. Như thầy vừa giảng là thiên địa nhân, nghĩa là trời, đất và con người chứ không phải thiên đàng, địa ngục và con người.
Thiên đàng, địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó. Là chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên. Phân bón đủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát các bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Dạ, rõ ha. Rồi, bạn nói đi.
Đi nói cái này nhiều chuyện ở trong lắm ạ.
Rồi, bạn nói đi.
Đi nói đi, nói đi ba giới đi.
Rồi.
Bên trong bên ngoài luôn á.
Bây giờ thật sự mà nói á, cái chữ ba giới hay ba cõi nó cũng như nhau thôi, mà tùy theo cái hoàn cảnh thầy sử dụng. Nếu trong bản thể thì thầy nói giới nhiều hơn, tam giới ha, thượng trung hạ. Thượng đối với bản thể là bộ đầu ha, trung có nghĩa là từ cái phần rúng lên tới tim, còn hạ là dưới cái rỗ rúng, có nghĩa là phần thượng trung hạ của bản thể. Đó là cái giới trong bản thể ha. Còn tới bên ngoài là cái thế giới bên ngoài, nó có sau cái thể xác 33, 9, 3, 27 này đó, là tới địa đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới vẫn là địa tiên nha. Thầy nói đại thiên thế giới vẫn là địa tiên. Rồi sau đó tới giáp giới trung thiên, tới trung thiên, tới bồng lai, tới Phật giới. À, nó đủ như vậy đó, nó lên tới 33 tầng trời. Thì khi bản thể, trong cái bản thể này đó, mình nói, thầy nói khi mà cái bản thể này mà nó hòa với cái giới bên trên đó, tại vì cái trên với dưới nó phải hòa với nhau, nó cũng giống như nó tương đồng với nhau đó, thì nó mới là một. Thì ở bên ngoài nó có cái cõi, ở bên ngoài thì gọi là thiên địa nhân, nhưng mà thật sự nó cũng là giới thôi, nhưng mà thầy dùng ở ngoài thường dùng cõi nhiều hơn. Ví dụ thiên địa nhân là trời đất người gì vậy đó, tất cả những cái đó thầy dùng cõi, tam cõi nói về bên ngoài, nhưng mà thật sự nó cũng là tương ứng những như là tam giới thôi, nhưng mà tại thầy dùng bên ngoài thì dùng cõi nhiều hơn. À, cũng hay là địa ngục, thiên đàng, với lại con người cũng có, cũng là ba cái giới đó. Bản thể mình cũng có địa ngục đó, dưới cái rúng là địa ngục, cái giới có quả ngục rõ ràng. Ăn vô ra bụng là đánh đập dưới đó, đánh đập dữ lắm á. Ăn bậy ở dưới đó đánh dữ lắm á, đánh đập á ra bụng á. Nó cũng có quả ngục nằm dưới đó. Cho nên cái trời đất người mà hai cái nó tương đồng với nhau thì nó gọi là cõi hay là giới. Mà trong bản thể thì dùng giới nhiều hơn, ra ngoài thì dùng cõi nhiều hơn, nhưng mà thật sự nó cũng là giới mà thôi. À, trong đây thầy có nói về, trong đây thầy có nói về cái liên hệ với tam thanh ở bên trên đó. Khi mà mình hòa được, khi mà thanh tịnh rồi mới hòa là một, thì mới liên hệ được cái tam thanh ở bên trên nha. Chứ còn không là không có thanh tịnh, không có hòa được.
Thầy có nói tam thiên nữa.
Dạ, tam thanh hay là tam thiên cũng vậy. Tam thiên có nghĩa là phần ở trên, đại thiên, rồi tới trung thiên, rồi tới phía trên.
Trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, rồi niết bàn.
Dạ, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới là địa tiên đó. Địa tiên trước, rồi mới tới trung thiên thế giới, mới tới niết bàn. Mà thanh lọc được, rồi mới tới đó nha.
Sao đại thiên mà nhỏ hơn trung thiên?
Đại thiên là đi ra cái bộ đầu này, đại thiên là thế giới địa tiên á. Hồi nãy em mới làm cái đại nguyện có dính tới cái địa tiên nè, nó dính tới cái đại thiên thế giới.
Đại thiên rồi mới lên trung thiên ha.
Dạ, đại thiên mới tới trung thiên đó, rồi mới tới niết bàn đó.
Cái này cũng hơi ngộ ha.
Dạ, thì cái đó đó thầy nói là tu hành đạo nó phát huệ. À, phát huệ rõ ràng thấy không? Cái bản thể mà khai thông rồi là khi mà nó huệ một cái là ngũ tạng ngũ uẩn là nó huệ, là nó sáng toàn thân vậy. Là Phật ông sáng toàn thân vậy, sáng đẹp thật là đẹp vậy.
Thầy có nói khi nào mình mới biết quá khứ vị lai á?
À, tiền căn hậu kiếp đó.
Tiền căn hậu kiếp mà nãy thầy có giảng nghĩa đó, điều kiện để thấy được đó, biết được kiếp trước, kiếp trước và kiếp sau của mình đó.
Thì tới tiền căn hậu kiếp rồi đó.
Nãy thầy có nói đó.
Dạ, có nói, nãy thầy có nói.
Thầy nhớ không?
Có tâm huy trụ đảnh đó, khi mà nó hòa cảm được bên trên thì mình thấy được cái tiền căn hậu kiếp của mình vậy thôi. Khi mình lập lại được cái trật tự mình rồi, cái tâm huy nó trụ đảnh vậy đó.
Hòa với bên trên.
Thì nó hòa cảm được bên trên thì mình thấy được cái tiền căn hậu kiếp. Cho nên thầy nói khi mình nhắm mắt là nó sáng lên là mình biết được cái quá khứ của mình. Đó, thầy nói vậy đó. Có nghĩa là nó hòa rồi nó mới sáng được.
Hòa với bên trên mới thấy được
tiền căn hậu kiếp. Sáng rồi nó mới hòa chứ, nó lộn. Khi mà nó sáng cả cái toàn thân này là nó hòa với bên trên liền. Thì mình thấy được cái tiền căn hậu kiếp của mình. Mà phải lập lại được trật tự thì mới được.
Cái đó là hòa với bên trên là không trật tự sao hòa được.
Dạ. Thì khi đó thì nó phải thanh lọc nhiều lắm đó.
Bên trong này nó chưa hòa được, làm sao nó hòa với bên trên được.
Dạ.
À, giới trong này nó còn lộn xộn, nó chưa có hòa, chưa có quy nhất, làm sao hòa với bên trên được.
Thì thầy nói ba cái giới bên trong này phải là một giới mới đúng.
Mà cái đó toàn là đi tới đất không.
Mình làm đất là chủ của mình mà.
Đi tới đất đạo không.
Đi tới cái đắc đạo, thầy nói là thành đạo là phải phát huệ mới thành đạo được. Trên cái bản thể của ông Phật đó, nó cũng như thầy nói đó, mượn một cái xác đó thì cái phần đó nó khác hơn một cái người mà tu từ đầu thành Phật nha. Ông Phật Thích Ca cũng khác ông thầy. Ông Phật Thích Ca đó thì ông thầy lấy 6 năm trời để luyện cái phần hồn của ông, để ông trở ra, ông đi ra, ông phát cái đại nguyện là ông vú cúp dơ cứu nhân độ thế là vậy đó. Nhưng mà ông phải lấy 6 năm. Còn ông thầy của mình á là trong một thời gian ngắn là tại ông mượn ông đi xuống à. Ông mượn một cái xác, ông xuống thì nó cái phần làm việc của ông nó nhanh hơn. Cho nên mình đừng có lấy cái đó mà mình giống mình là tại mình sanh ra chứ mình đâu có được cái hồn mà đi xuống cái rạc để mình ra giống ổng đâu. Chứ mình không có so sánh với ổng được. Ổng chỉ diễn giải cho mình hiểu là ông Phật ông phải đi từ giai đoạn như vậy thì mới thành Phật. Nhưng mà ổng là thời gian ông ngắn, ông có mấy 6 7 tháng thôi là bắt đầu ổng ra ào ào rồi. Rồi trong thời gian nó sau 3 năm là coi như toàn thân ổng sáng hết rồi đó. Toàn diện nha, ổng phải đi từ từ nha.
Phải đi mà ổng còn phải giảng lại nữa chứ, ổng đâu có thời gian.
Ổng nó vừa tu vừa truyền pháp đó, ổng vừa tu vừa truyền đạo đó.
Ổng đâu có thời gian nhiều, kiếp người có mấy chục năm mà ổng đi xuống đây lúc đó cái xác nó
33
tuổi là đâu còn nhiều thời gian đâu. Thành ra vừa tu để lấy lại cái trình độ của ông Phật mà vừa thuyết giảng vừa tiến tới nữa, thành ra nó thời gian nó rất là ngắn
lắm á. Nói gì một ông Phật ở trên thế gian này chỉ có ông thầy mình là ngắn nhất á, chứ còn ông tất cả những ông Phật mình coi lại mấy ông Phật coi ông nào ông ấy mất thời gian dài lắm chứ bộ, đâu có ngắn như ông thầy vậy. Ông thầy có mấy tháng à?
Dạ, ông xuống đây ông cố ông biết được cái gì ông giảng hết cho mình nghe đó, chứ không để cho mình làm mình có tài liệu á. Thầy nói lót đường cho mình đi từ thế gian cho tới thiên đàng, cho nên sau này ai mà có trình độ nào cũng tìm lại cái đồ để cho giúp mình tiến hóa lên. Trình độ cao cũng ông cũng đã để sẵn, trình độ thấp ông cũng có để sẵn hết rồi. Không thiếu cái gì hết.
Nha, cho nên mình hỏi ha, mình hỏi tại sao tam giới và tam cõi thì thực sự cái chữ nó không có khác nhau đâu, nhưng thầy dùng ở cái chỗ nào thôi. Ví dụ dùng cho cái bản thể thì em dùng tam giới nhiều hơn, còn dùng cho cái bên ngoài thì dùng tam cõi nhiều hơn. Nhưng mà thật sự ba giới bên trong, ba giới bên ngoài nó cũng giống nhau thôi, chứ không có gì khác nhau. Nó cũng liên hệ với nhau hết, không có gì khác.
Đó là ba hết
à. Dạ, còn vô sắc giới với dục giới đó là khác nữa nha, cái đó là khác. Cái đó anh thi chắc chưa học, tại cái bài đó là lúc đó mình cho nghe, lúc đó anh thi chưa có học cái khóa này. Cái đó hay lắm, để tuần sau em cho nghe lại cái đó.
Đi cho học lại đi, cái cũng phải ôn.
Không, cái đó nhiều lắm ạ, nhiều cái clip lắm. Thì lúc đó để em ghi lại, sắc giới vô vật, dục giới á. Không phải giỡn nha, cái này không phải giỡn, dục giới với lại sắc giới vô sắc giới đó, là cái đó là nó nhiều chuyện lắm ạ.
Cũng khó chứ mà vậy. Dạ.
Cho nên á, muốn học mình, thầy nói là ông thầy nói là tôi quỳ lại xuống các bạn học đạo. Hôm nay em đọc được cái tác số, em thấy trời ơi, em vừa đọc cái câu đó là em chững lại liền á.
Yeah.
À, cho để em coi cái câu ông thầy nói sao nha. Nè, những người phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi. Ghê không? Mình nghe tới cái câu đó mình tự nhiên mình thấy mình muốn khóc liền á, tại vì mình thấy một cái vị mà tắc đạo đó, người ta chỉ muốn mình học đạo thôi. Học đạo để làm gì? Để mình hiểu nhiều hơn, để cái trí mình mở nhiều hơn. Tại vì cái thời gian thực hành của mình nó không có giống như ông Phật. Nếu mà mình thực hành như ông Phật đúng lúc, đúng thời, đúng thì là cái đó khác. Người ta không cần giảng cho mình nghe, mình giảng cho người ta nghe. Còn cái này mình là quá thấp rồi, cho nên ông thầy ông mới cứu vớt mình lên, thì ông mới quỳ xuống. Hay không? Rõ ràng, thầy nói rõ ràng mà. Cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi. Dễ sợ không? Mình nghe một câu nói mình tự nhiên mình thấy mình chạnh lòng liền. Tại vì mình thấy cái sự tận tâm của ổng giúp cho mọi người, giúp cho chúng sanh chứ không phải chúng cho một người nha. Giúp cho cả chúng sanh này. Tại vì kêu mọi người tự mình giải thoát. Nam Phật cái hạnh ông dễ sợ không? Rồi, câu tiếp theo. Hay nha. Cho nên cái này là càng nghe.
Trước khi mà chị kiếm lại cái clip cho anh Thi đó, thì em cũng có nhớ trong cái địa ngục dương ký thầy có nói mà cái con người mà đầu thai chị, mà cái người nó đầu là mê sắc hoặc là cái người mà nó ham dục á, thì chị trả lời luôn tình sao giùm em nha. Em xin lỗi chị.
Là sao không hiểu?
Có nghĩa là hồi nãy Thi nói sắc giới dục giới, em biết là cái đó cao. Còn em á thì là em nói trên cái đời á, trên cái dân gian á, có người mà thầy nói là đầu thai vô á. Đầu thai trên cái đời này chị là giống như là từ cái kiếp cái mấy như người ta ở cái cõi thấp á, người ta vô
tham dục
gian,
hả?
Dạ dạ dạ,
là tham dục gì? À những dạ, người dạ. Mà tham dục gì?
Sắc đó. Dạ dạ dạ.
Tham sắc. Hiểu rồi, hiểu rồi.
Dạ cảm ơn chị. Dạ, rồi chị tiếp tục đi.
Người tu đâu có đó đâu.
Dạ không, nhưng mà em nói là nó khác với cái em không có hiểu đó, bởi em mới không
nó
hiểu
khác,
là
khác với người tu như thế nào vậy?
Đó đúng rồi, đúng rồi.
À, hiểu rồi, em chị hiểu rồi. Cũng như người mà không tu và cái người tu thì cái dục á, nó sẽ điều khiển như thế nào và nó sẽ sanh ra như thế nào, cái thai nó như thế nào nữa nha. Cái thai của cái người mà thầy nói, những cái người mà những cái thai mà người mà ác độc nó cũng khác, những cái bào thai.
Đúng rồi, đó ý em là vậy, chị cảm ơn chị hiểu em.
Dạ, cái bào thai của cái người mà ác cũng khác nữa, một cái bào thai của cái người mà thiện lành nó cũng khác. Cái căn của mỗi người nó khác là vậy.
Dạ, căn tu như có căn tu với lại cái người mà dạ dạ đúng rồi đó chị, ý em là vậy. Chị Elisa cảm ơn chị.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo bạn họ hỏi, thánh tâm là gì? Thánh tâm là gì vậy ta? Thánh tâm là gì anh Bảo?
Tâm thánh thiện.
Tâm ai vậy ta? Tâm ai vậy ta? Thế gian này có mấy người nổi tiếng á, mấy Phật nổi tiếng thánh tâm nào? Ai?
Phật hả?
Phật nào mà hay dùng á?
Hay dùng cái gì?
Dùng á, người ta hay dùng á, người ta gặp cái gì ta cũng kêu á.
Phật Quan Âm.
Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, những vị thời xưa có khí khái khác người, được đời sau kính trọng và tôn thờ, cũng như Đức Quan Âm, Quan Thánh, Thánh Gandhi. Thưa thầy, con không hiểu ai phong chức cho những vị ấy. Nếu ở một cõi khác đã phong chức cho những vị ấy thì làm sao cõi phàm này biết được? Kính xin thầy giải đáp thắc mắc giùm con.
Thánh hay là Phật do người, không biết cái danh từ nào thay thế hơn. Lấy cái danh từ thanh nhẹ thay thế, do người phong thôi chứ không ai phong hết á. Cho nên Phật vô danh, Thánh cũng vô danh, chỉ hành trong bác ái từ bi cứu độ. Đó là thánh tâm.
Thánh tâm hay ha. Ai vậy ta?
Phật rồi. Từ bi cứu độ là chỉ có Phật.
Bác ái từ bi cứu độ mới là thánh tâm. Tại vì người thế gian dùng cái chữ thánh thôi. Tại vì cái người mà trong cái đạo đó thì người ta sử dụng cái từ đó ha. Còn mình thì hay nói Phật tâm. Thánh tâm là nó thấp nha, nó còn ở thánh giới. Đúng, cho nên
nếu mình chia ra thánh là nó thấp hơn Phật.
Thấp. Dạ. Hiện tại vì thầy
ở đây dùng người thầy cắt nghĩa vậy thôi cho anh lên cao.
Phải là Phật tâm, nếu mà đạo Phật là nói Phật tâm, mà cũng gọi nghiệp mấy người Tây lắm nha. Đi vô nghe thầy giảng địa tiên rồi tới tới bồng lai tiên cảnh tới đại tiên rồi mới tới Phật. Mấy người đạo Thiên Chúa sao ta là nghe người ta đâu hiểu gì đâu.
Tại vì cái đạo của người ta chỉ nói tới thánh giới thôi à, không có nói sao được. Mà bây giờ vô thầy nói mấy cái là họ bị quá tải.
Quá tải thiệt chứ, tại vì nói tới tiên rồi nói tới địa tiên thì nói tới bồng lai rồi tới đại tiên rồi mới tới lên tới Phật, thì nói tu nữa mới tên tới Phật, cho nên ra mấy người đó toàn là mấy người Tây không à. Câu trả lời toàn mấy người Tây không à.
Đây, đạo theo đạo Thiên Chúa giáo thì chỉ nói tới thánh giới thôi là hết rồi.
Cái thánh tâm là nói về đạo, một cái đạo nào đó nói về tới cái giới đó thôi, còn Phật làm cho người đạo Phật thì hay dắt tới Phật tâm.
Tại vì ở bên đạo Công giáo người ta đâu có nói tới Phật, Phật là ngoài mấy cái giới đó rồi.
Cho nên đâm ra đó, thường những cái đạo khác thì nói cái từ khác. Ông Phật thì nói tới từ bi cứu độ, còn nói tới cái thánh thì thường nói tới bác ái. Mỗi cái trình độ khác nhau và cái cách chữ cũng dùng khác nhau ha. Cái này thầy nói cho đời đó, thầy nói người đời đó.
Câu hỏi đời thì người ta phải thầy phải theo đó thầy giảng đó. Chứ thiệt ra nếu thầy giảng là đúng như Ly nói là Phật tâm mới là đúng.
Dạ.
Nếu mình theo chữ thì phải Phật tâm, chứ không phải là thánh tâm. Thánh là mới có cứu độ chúng sanh thôi, chứ
làm chuyện phước á,
làm chuyện phước thiện, như thánh á, đi bỏ xả thân đi làm việc phước thiện đó là kêu là thánh.
Cũng giống như thầy nói vậy nè, thầy nói á, muốn dịch được mấy cái bài mà thầy hát, mấy cái bài hát như cái gì đêm qua mưa giáng em đàn vậy đó, cái bài đó đó thầy hát xong á thầy kêu anh Bảo dịch, cái thầy nói là mày muốn dịch được á phải lên chọc mấy cô tiên ở trên vòng lai á, thì cái đó cái tình yêu nó đẹp lắm, mấy cô tiên nó đẹp lắm, chọc mấy cổ thì mới dịch được. Anh Bảo nói như vậy nè, anh Bảo nói con á, con phải lên trển á, con gặp con chọc mấy cô tiên á con mới dịch được cho thầy. Thầy ngon không, thầy ngon không?
Thầy nói vậy nghe vậy thôi chứ biết sao.
Ngon không? Em Bảo ngon không? Bà kia mới ngồi cái bên sao lên gặp mấy cô tiên. Tiếng Trần Giang nó làm rất cái đuôi. Vì sao gặp mấy cô tiên? Cho nên nó thiệt, có nhiều ông mới mơ dữ lắm. Bà xã thì ngồi cái bên mà tối ngày rồi gặp bà día hoài à. Cũng giống như em mấy từ hồi tuần trước, em đang ngồi thiền, ngồi xong cái hồi sao nó có cái mùi gì thơm dữ vậy ta, nhưng hồi mình ngồi mình thiền xong mình xả thiền cái mình đi vòng nhà mình kiếm lấy chai bưởi để hai tuần rồi, từ Tết tới giờ chai bưởi chưa có ăn nó bay phẩn phật,
tưởng được khai mở gì hả,
tưởng mình được hưởng mùi trầm,
tưởng là được khai mở cái lỗ mũi bữa nay hưởng được cái mùi thơm lạ quá, về giờ thấy cái bưởi mất hứng à,
cái bưởi mấy cái bơm là mất hứng,
giờ thì biết rồi, giờ ngửi mùi mà không thấy sáng là biết rồi, không có nghe không có thấy sáng chân là biết rồi, thấy vẫn còn tối thui là biết là đồ giả, không phải đồ thiệt, đồ đi kiếm hồi cũng ra.
Cho nên ông Phật là ông ngồi tới khi ông thành Phật ông giảng cho người ta nghe, ông mới giảng cho mình thấy những cái gì mà ông đã thấy trước đó, mà ông thành Phật rồi ông mới nói, còn mình chưa thành Phật vô mình nói vậy nè.
Nhưng mà ông giảng rõ chứ, ông giảng rõ ràng tại mình nghe không rõ thôi chứ mình thuốc vào mình bỏ mấy cái kia.
Còn nên cái nhiều khi nói con á, con đứng con xuất ra con thấy ở dưới thân của con là cái cây sen, rồi hai cánh tay cũng là sen, cái bình cũng là sen, thầy nói em có nằm trong bản thể không. Trên rồi ra cái nói là tôi xuất ra hết rồi, tôi xuất để tôi thấy người này là kiếp trước là tiên, rồi kia là con có Long Dương gì tùm lắm, không phải không, đâu có nói lung tung vậy.
Có người nào mới chết rồi lại dắt cái hồn đi luôn hả?
Cho nên những cái đó là mình nghe là mình mắc cười á, không biết bạn đạo hồi xưa nghe có mắc cười không, chứ em nghe là em vừa cười sặc sặc sặc.
Nghe là biết sợ không hả?
Mình nghe mình biết liền, ông Phật không có nói chuyện lung tung. Ông đâu có nói lung tung vậy ông Phật. Thầy nói này Phật đâu có nói chuyện lung tung vậy. Phật nào mà nói kỳ.
Cái tay là cộng sen, cái chân cộng sen luôn hả?
Thân người là thân sen, hai cánh tay là hai cánh sen. Đủ thứ đó, thấy đủ thứ cái gì cũng thấy, mà thầy nói toàn trong bản thể không. Cho nên mà cái mơ ước quá đó, cái đầm ra cái bên kia nó dẫn đi, cái làm âm bình cái sừng cho thấy địa tiên đẹp quá, thấy Phật Quan Âm tùm lum la, cái phương sừng thành Phật luôn, thành sừng thành Phật.
Đặt tên Phật luôn hả?
Nên nó thành Phật. Cho nên cẩn thận nha, cái này cẩn thận. Khi mà ông Phật thật sự mà nói, ông cứu độ chúng sanh dễ biết lắm, cái tài liệu ông để lại. Cái tài liệu ông để lại mà nhân gian chứng nhận, cái đó là cái khó nhất á. Tại vì tự nhiên á, mình cứ nghĩ đi ông thầy mà mình để những cuốn băng ông thầy lên á, làm gì làm cũng có người nghe, mà có người ta ngồi, ta chiêm ngưỡng, tại vì ta không có trong cái đạo đó, không có nồng, không có thiền, nhưng mà ta nghe, ta vẫn hấp thụ được. Còn cái người mà không phải đi thì nó nghe xong rồi nó đi mất tiêu hết trơn à. Nó không có theo được. Lâu lâu
ông hiểu gì hết hả?
Dạ, với lại lâu lâu vớt được cũng vài người. Cũng vớt được vài người, người ta không biết gì hết. Trong cái giới đó thôi, trong cái khối đó thôi. Tại vì thầy nói khối trượt cũng có người giúp đỡ, mà khối thanh cũng có người giúp đỡ, khối nào cũng có người giúp hết, không có thể nào không có. Nhưng mà cái mình muốn nhận biết được đó là mình phải nghe thật nhiều. Sau cái thời tham thiền của mình đó, cái thời gian mình không có biết làm gì đó, ngoại trừ mình ngồi mình tập trung mình nghe, thì cái luồng điển mình đi theo cái luồng điển, những cái lời nói của Đức Thầy, những cái chữ của ổng nó có cái cách của ổng. Người khác mình nghe nó không vô. Nếu mà mình không có luyện cái đó là người khác nói là mình nghe hết trơn à. Thầy nói mình chạy đi đầu này, mình chạy đi đầu kia, nghe cái này hay cái kia hay là ổng la mình đó. Có nghĩa là mình nghe cái lời của ổng đi rồi mình sẽ thấy những cái từ của ổng dùng á, là mình nghe từ đó mình tự mình bị cuốn vô. thì mới là đúng. Còn mình nghe mà mình vẫn thấy người khác nghe hay á, là coi như cái luồng điển mình chưa có tập trung vô cái luồng điển này, cho nên cái luồng điển mình bị tán đi theo cái kiểu đó, là thế nào nó cũng dẫn theo cái luồng điển đó. Cho nên cái thời gian như tham thiền, ngoài cái thời gian niệm Phật, còn cái thời gian nghe nghe đạo và nghe thật kỹ á, thì cái luồng điển mình không có chạy, không có chịch ra ngoài, còn không cái luồng điển nó chạy lung tung à. Thế nào nó cũng chạy. Cái người mà không có nghe nhiều á, nghĩ là mình nghe nhiều á, cái thấy cái chỗ này hay, cái chữ chạy qua chỗ kia hay, cái nó gửi linh đi tùm lum hết trơn. Tại nó không có tập trung nghe những gì thầy nói, tại nó nghĩ là đủ rồi. Nó nói cái đủ rồi, nghe đủ rồi, mấy ngàn cũng băng nghe hết rồi.
Hiểu hết rồi.
Nghe hết rồi, hiểu hết rồi. Không thể nói như vậy được. Một cái lời của ông Phật, một cái chân lý, cái triết lý của ông đâu có phải giỡn mà để mình hiểu hết được. Mình không có đào sâu, không thể nào mà hiểu hết được hết á. Mình không có động lại được ở trong đầu á. Nó nên phớt là bay hết rồi. Cho nên cái ra mình tưởng là như vậy, nhưng mà không phải là như vậy. Cho nên cái luồng điển mình dễ bị dẫn đi chỗ khác là vậy đó. Rồi em xin tạm dừng ở đây ha. Nhưng mà câu hỏi rất là nhiều nha. Câu hỏi rất rất là nhiều tuần này. Quá nhiều và rất là hay. Cho nên
không nói tiếp ha.
Không dám, đợi cho anh Bảo xong rồi em mới tiếp tục.
Điều này cũng lẹ lắm. Từng báo, từng bài thơ bài chắc cũng không có gì nói nhiều đâu. Rồi, cảm ơn Eli đã soạn câu trả lời cho mấy câu hỏi. Rồi, tuần này bài thư ngõ có tựa đề là Phân minh. Phân minh rõ rệt đường tu tiến, giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên. Không giới, cứu vớt, giải trượt liền, chân pháp tâm hành, truy pháp duyên. Thì tuần này tôi cũng không có băng gì để cho các bạn nghe, thì tôi chỉ nói theo cái sự hiểu của tôi thôi. Thì phân minh thì là phân một cách sáng suốt. Mà cái chữ phân minh này đó là phân ra mình hiểu, để mình hiểu một cách sáng suốt, cũng như thầy nói mình phân ra mình biết phân chánh là gì, tà là gì, thanh là gì, trước là gì, nặng là gì, động là gì, đời là gì, đạo là gì. Đời đạo phân minh á, mình thấy rõ hết á. Mà cái này nếu mà thấy rõ này không phải thấy như mình thấy nhiều khi mình thấy còn sai, thành ra mình phân nhiều khi nó còn sai, nó thành ra mình còn bị động hoài là vậy, tại mình phân chưa có rõ. Nếu mà phân minh là nó thông suốt rồi thì cái tâm mình nó không có động nữa, là đạt tới quân bình luôn rồi mới phân minh được. Mình đứng ngay giữa thì mình phân cái chuyện gì mình cũng thấy bên mặt làm sao, bên trái làm sao, thì cái mới gọi phân minh. Nghĩa là phải có sự sáng suốt, mà cái sự sáng suốt này là phát huệ rồi mới kêu là sáng suốt, chứ không phải là nhiều khi mình tưởng mình sáng suốt nhưng mình phân hồi nó cũng trật, cũng còn động, cũng còn mê, cũng còn chấp, cho nên chưa có phân minh. Thì theo tôi hiểu phân minh này là cũng là phát huệ rồi mới phân minh được. Phân minh rõ rệt đường tu tiến. Phân minh rõ rệt là thấy thông suốt hết. Con đường nào là con đường tu tiến, con đường nào là con đường đi xuống, thì thấy rõ ràng hết trơn. Không có gì mà bị sai lạc hoặc là bị vấp ngã nữa hết trơn. Là nó sáng suốt vô cùng, là biết con đường đi lên là đi đê, con đường tắt nó đi lên là đi như thế nào, tu như thế nào để tiến. Mình biết rõ, mình không có hoang phí thời gian. Mình biết chuyện gì cần thiết phải làm và chuyện gì không cần thiết, mình thấy rõ hết. Cái chuyện gì mà nó lôi cuốn mình xuống, nó cho mình đi xuống, cái chuyện gì nó giam mình, còn cái chuyện gì mà nó tháo gỡ để mình đi lên, thì mình thấy rõ, mình biết rõ con đường tu tiến nó như thế nào, là sáng suốt lắm rồi. Giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên. Giải tỏa phiền ưu thì cái chữ này thầy dùng rất là nhiều trong các bài thơ của thầy, là tại vì con người ta lúc nào cũng có những cái bài học, những cái nghịch cảnh, những cái chuyện mà ngoài ý muốn nó đến, thành ra nó gây ra những cái sự phiền ưu cho mình. Nghĩa là hết bài này tới bài kia nó liên tục như vậy. Mà mình phải làm sao mình giải tỏa được những phiền ưu của mình liên tục á, thì mình mới không động. Còn nếu không là mình bị hết cái phiền này tới cái kia, hết cái lo này tới cái lo nọ, còn giam trong cái xác làm người á, thì dễ bị những cái sự phiền ưu lắm, nó đe dọa mình hoài. Thành ra khi mà mình đi ra được rồi, lúc đó mình mới giải tỏa hết cái phiền ưu, không còn bị cái phiền ưu của cái xác này nữa, sự sống còn của cái xác này, cái sự an toàn của cái xác này nữa, không có cái gì đe dọa nữa. Thì phần hồn nó mới là pháp pháp xuyên. Pháp pháp là pháp, là khứ giả, là cái luồng điển xuất phát đi lên, thì nó xuyên qua. Khi mà nó nhẹ được tới đâu á, thì nó xuyên qua được tới đó. Thì coi bên trên nó có nhiều tầng lớp, mà tầng lớp nào nó cũng có những cái màn điển, mà nếu mà mình không nhẹ hơn cái tầng điển đó thì mình không có qua được. Mà khi mà cái phần hồn mà giải tỏa hết phiền ưu thanh nhẹ, thì lúc đó nó sẽ xuyên qua những cái tầng điển thanh nhẹ ở bên trên để tiến lên nữa, tiến về tới không giới, cứu vớt, giải trượt liền. Mà đi về tới không giới rồi đó thì sẽ được cứu vớt, nghĩa là lúc nào cái cũng hưởng được cái thanh khí điển của bề trên ở trên không giới ban chiếu thường trực cho mình đó, thì cứu vớt mình, nghĩa là đụng tới cái thanh giới là cái trược nó phải tan liền, thành ra mình có trược bao nhiêu nó cũng được giải trược liền, là nó tan liền, không có cái trược, không còn có chỗ mà lưu trú trong cái tâm của mình nữa. Chân pháp tâm hành truy pháp duyên, thì lúc đó mình hành cái chân pháp là khứ trược lưu thanh, mà cái tâm hành là phải hành cái tâm pháp, là lúc nào nó cũng phải hành, cũng như mình ra khỏi cái thể xác này thì không có hành cái thân pháp nữa, mà chỉ hành cái tâm pháp, mình mới truy được cái pháp duyên. Cái pháp duyên là mình đi tới cái từng giới nào á, mình cũng có người có duyên đến để độ của mình đó, gọi là Phật sự đó. Thì từng giới nào cũng có người, có người có duyên Đức Phật Quan Âm thì lên gặp Đức Phật Quan Âm, gặp vị nào đó bên từng ở bên trên mà dẫn dắt mình đi tiếp, là cái đó là cái pháp duyên. Mình truy được, mình tìm ra được cái pháp duyên của mình ở đâu, mình thuộc về cái duyên nào, rồi mình mở cái đó, mình phải hành, mình đi lên mình mới gặp được, mình mới tìm ra được mỗi cái từng giới sẽ mình sẽ có được một cái pháp duyên, mình mới tìm ra cái gốc gác của mình được. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ chắc không có thêm đâu, tại vì có thêm chút xíu chỗ này nè, cái chỗ không giới anh Bảo nói sao? Cái không giới á,
trở về cái cõi bên trên, nó không giới là cái cõi thanh nhẹ đó, lúc nào cũng ban cái thanh khí điển cho mình đó.
Không giới là hư không ha, không giới là hư không giống nhau nhớ nha, hư không hay là không giới hay là chân không đều giống nhau nha thầy. Hãy sử dụng mấy cái này, em có mấy cái clip này, thì cái không giới hay là hư không hay là chân không đều là ở bên trên hết ha,
hư không đại định.
Dạ, nó là hư không đó. Tất cả những cái này là từ hư không giới mà ra. Rồi, em tiếp tục ha. Dạ, câu tiếp theo. Điển thức. Điển thức là gì? Nếu mà mình anh Bảo không nghe, anh Bảo nghĩ là gì?
Điển thức ha?
Dạ.
Là cái phần hồn mình phải.
Đúng rồi, cái hồn nó thức á. Dạ, bây giờ mình nghe ha.
Trong ra ngoài, Thích Ca đã đi tu một mình, ra rừng già tu với bao nhiêu sự vận động, sự cướp bóc, sự uy hiếp có thể hại tới tánh mạng, nhưng mà quyết chí nhất tâm tu để khai mở điển quang sẵn có, cho nên hào quang của ngài sáng chói từ trong ra ngoài, bất chấp chuyện đời, bất chấp địa vị, có địa vị có quyền thế nhưng bỏ hết, vì ngài đã thông suốt từ trong ra ngoài rồi, thì ngài không có hưởng cái chuyện trần gian nữa, hưởng sự thanh tịnh ở nơi định giới. Ban ơn chuyển hóa hoài hoài, chúng sanh cùng học so tài thức tâm. Đó, ban ơn chuyển hóa hoài hoài là sự ảnh hưởng của ngài cho tất cả mọi người hướng về hướng thiện để lo tu, thì chúng sanh cùng học mà so tài thức tâm. Làm sao dám so tài với ông Thích Ca? Vì chúng ta thấy rằng ông Thích Ca cũng mang tứ quan ngũ tạng như chúng ta, cũng có bộ xương mấy chục kilo thịt thôi, là mà ngài dùng ý cái gì mà ngài thành đạo? Ngài dùng ý chí chúng ta mới cùng học và so tài, thấy cái bản thân của chúng ta có khác gì hơn ngài không, nhưng mà chúng ta mới thức tâm thấy rõ là ý chí chúng ta yếu hèn hơn ngài, cho nên chúng ta phải tu, phải theo con đường đó, thức tâm buông bỏ tất cả những sự nghiệp của ngài mà ngài hướng về bên trên là cái của cải vô tận để tu về cứu vua cha, cứu cả gia đình, cứu toàn dân, cứu cả chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta động loạn rồi, chúng ta mới tìm tới đấng đại giác, chúng ta mới thấy rằng quá sự thanh tịnh tôi có mà tại sao tôi không biết sử dụng, thấy không? Vì tình đời nó khuyến rũ tôi, động loạn dân tánh nó làm cho tôi ù lì và không có tiến triển được. Cho nên tôi thức tâm, tôi dọn mình, lo tu một kiếp này cho nó thành công. Tôi phải đu tu bằng cái nguyên lý đời đạo sống tu. Nếu mà tôi bỏ đời, tôi không tu theo đời, thì tất cả đều lên rừng hết, rồi cũng gặp người ta. Mà Thích Ca tại sao ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Là ngài đã tu nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay vỏn vẹn có một chút đó. Mà khi ngài đi tu thì con ngài, gia đình ngài có toàn dân nuôi. Chúng ta bỏ đi ai nuôi? Chúng ta phải lao động, phải khổ cực, phải học hỏi nơi người, chúng ta mới thấy cái diệu pháp của Thượng Đế ở khắp nơi nơi. Ngài đang làm việc cho chúng ta và Ngài đang dạy dỗ chúng ta từ ly tự tí, thanh lãnh trượt. Ngài đã thường độ bằng điển thức.
Đó, cái câu cuối cùng anh thầy nói là điển thức đó. Anh Bảo nghe không? Anh Bảo nghe không? Alo? Không nghe anh Bảo ơi.
Nghe.
Dạ, đó cái câu cuối cùng thầy nói đó.
Thường độ bằng điển thức.
Đúng rồi, thường độ bằng điển thức đó. Là cái điển thức của ổng, cái phần hồn thức của ổng. Ổng dạy cho mình đó, ổng dạy cho mình.
Là cái điển sáng suốt của ổng hả?
Dạ, cái phần điển thức của ổng là cái phần hồn sáng suốt, cái phần hồn thức tâm của ổng đó là ổng giảng cho mình thấy để lấy cái gương đó. Ổng thì không sao, ổng đi ra, ổng ra rừng được, ổng bỏ lại gia đình được, nhưng mà mình không được, bỏ lại ai nuôi.
Mà cái hoàn cảnh mình không phải như cái hoàn cảnh của ổng. Dạ. Hoàn cảnh của ổng là ổng nói ổng tu nhiều kiếp rồi.
Dạ.
Ổng mới, dạ, mới được cái hoàn cảnh đó mới cho phép ổng bỏ gia đình đi ra ngoài tu được.
Dạ. Để ý mấy ông Phật cái hoàn cảnh khác người lắm, để ý kỹ. Ông Phật Thích Ca, bà Quán Thâm Bồ Tát, những cái người đó, cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ngay cả ông thầy mình cũng đặc biệt lắm á chứ. Đặc biệt lắm à. Có ai để ý đặc biệt của ông thầy không? Ông thầy cũng đặc biệt, mặc dù mượn cái xác nha.
Cũng chọn cái xác đặc biệt chứ
mà. À, mỗi một cái này ta cho một cái hoàn cảnh nó hay lắm. Ông Lục Tổ Huệ Năng thì nghèo, thôi là nghèo, chữ nghĩa thì không biết. Còn ông Phật Thích Ca đó là ông là ông vua, bà Quán Thâm Bồ Tát cũng là một vị công chúa mà cũng bị chị em cũng giày xéo dữ lắm, cũng khổ lắm. Ông Đức A Di Đà hay ông Phật Di Lạc tất cả, hay là ông Tư, bây giờ tới ông thầy mình. Ông thầy mình là ông cho một cái hoàn cảnh lạ nhất á. Lạ là cái gì? Là một người có vợ cái bên, rõ ràng thấy ông thầy không có vợ cái bên mà ông đi giảng đạo ông cũng có vợ cái bên á. Khác á, thấy khác rõ ràng á.
Có nhiều không có hả?
Dạ, cái đó mới là cái khác người ta đó. Cho người ta thấy rõ ràng á, mà ông Phật tiến bộ, cạo đầu nhưng mà mặc đồ vest. Hoàn cảnh ông thầy cũng là cái xác của ông Lương Sĩ Hàng trước đây thì cũng là con nhà khá giả chứ đâu có nghèo. Nhà khá giả đó, chỉ có ông Tư là nghèo.
Ông thầy có khá nhỏ, ông cũng khổ lắm mà.
Ông là con nhà khá giả, mặc dù đi theo xe đò nhưng mà ông cũng khá giả chứ hay nhà nghèo. Nhưng mà có ông Tư là, Tư với Lục Tổ Huệ Năng là nghèo. Tư với Lục Tổ Huệ Năng là nghèo. Nhưng mà ông Tư cuối đời vẫn còn dư tiền. Ông Tư thấy vậy nhưng mà dư tiền. Có tiền để dành.
Có 400 đồng cho thầy chép cuốn kinh này gì đà.
Không, nhưng mà ông có mấy chục ngàn.
Phép xuất hồn hả? Phép xuất hồn hả?
Dạ, phép xuất hồn. Kinh này gì đà là của ông Long nha.
Chép cuốn phép xuất hồn hả? Xong ông Tư cho Đức Thầy 400 hả?
Dạ, cái đó là cho thầy. Thầy có cái làm việc của thầy á. Có cái sự trao đổi gì đó. Nhưng mà ông Tư là cuối đời vẫn còn dư mấy chục ngàn á, để lo cho tang sự của ổng á. À. Mà ổng vẫn còn bị gạt.
Yeah.
Bị con rể gạt đó đó. À. Ông Tư cũng tội lắm. Cuối đời ông Tư cũng tội nghiệp. À, cho nên miễn ông Phật là có những cái hoàn cảnh cho mình thấy để mình học thôi. Có nghĩa là hoàn cảnh nào cũng tu được. Ông trời ông cho mình những cái bài học vậy. Nên nãy thầy có nói đó. Mình lấy cái gương của Ngài đó. Thì cái này nói là cái điển thức, có nghĩa là cái phần hồn thức tâm vậy thôi, cái phần điển mà sáng suốt á,
phần điển sáng suốt của ổng á.
Dạ, cái phần điển đó để mà ảnh hưởng mình,
để thức tâm mình á,
để thường độ mình á. Rồi cái câu này cũng trước đây cũng có nói nè, anh Bảo nói được nè, minh di thiện, thiện di bất minh. Bảo nói cái này đi.
Minh di thiện là mình sáng suốt, là mình làm đúng cái việc thiện. Còn nhiều người ta làm việc, người ta tưởng thiện nhưng mà người ta không hiểu, thành ra nó không có đúng. Đây đi nói đi.
Minh di. Dạ. Thiện. Anh Bảo nói đi, còn không em cho nghe bằng anh Bảo nói nha. Cái này cũng ngắn thôi, vậy hả?
Thầy, con đồng ý cái tôn giải của thầy. Tuy nhiên cũng như con đã trình bày. Là cái gì căn lý của chúng sanh còn thấp, cho nên con thì nghĩ là vai trò của mình thấp, là hãy đương theo sanh mà hướng độ nó.
Ta đã đương mấy ngàn năm rồi, mới hàng là thành Phật. Bây giờ tôi không có đương nào, nó không tu là thôi. Cái duyên đến nó mà nó không hưởng là thôi.
Con nghĩ là đó là
cái đây là hạ nguyên rồi, không có bưng bít và không có đề cao tôi lên. Rồi hại nó nữa, tôi không có làm cái chuyện hại nó.
Bằng chứng con thấy có nhiều người bỏ đạo.
Nó bỏ, nó bỏ. Nó bỏ, cứ bỏ, thẳng thắn như vậy. Nó cứ bỏ đi. Rồi nó sẽ thấy thế nào. Nó bỏ, nó sẽ thấy. Rồi một thời gian sẽ thấy. Bởi vì cái đời hạ quân mà kiếp này là kỳ chót rồi. Không có làm cái chuyện u ơ nữa. Thực chất là thế nào cứ việc làm ngay như vậy. Cho nên các bạn tương lai cũng vậy. Đừng có nói tôi tu là tôi phải dày, phải dày. Đừng có đóng cung mà làm mình khổ thêm.
Vì từ xưa tới giờ đó, thì họ nhìn thấy người được pháp là phải quy nghi, phải từ
đó từ xưa đó, họ chỉ, từ xưa tới giờ họ chỉ ca tụng cái đẹp không. Họ không có bao giờ nói lấy cái động thì tịnh đâu. Từ nào giờ anh nghe cái lý thuyết động thì tịnh không? Họ nghe cái chuyện họ nói cho em chuyện tốt không ạ? Họ nói ông Phật Thích Ca 36 tướng tốt, diệu pháp không ạ? Nghĩa là mấy ngàn năm không có ai đi lên gặp Thích Ca được. Mà không thấy họ đang ở trong cái sắc động mà họ chỉ tìm tình. Khi mà anh điều, anh giải tỏa cho nó tỉnh thì ở chỗ nào anh cũng là tỉnh. Mà nó động lúc nào nó cũng không hiểu rồi. Rồi họ nói ôi chê cái đó là tà đạo. Mà họ nói tà mà không biết tà là cái gì. Mà thậm chí là chỉ đạo họ cũng không hiểu. Họ nói đạo rồi sao quan trọng không? Đạo là cái gì họ nói tùm lum. Nhưng mà họ nói đạo là lục quân bình thắng ngồi trong hiểu. Tà là gì? Họ mang cái sắc trượt. Thịt thú ở trong này là tà cái gì? Nếu mà họ có giải tỏa hướng thượng là họ là tà. Họ tà cái gì? Họ giải tỏa không được, họ là một con tà cái gì nữa. Mà không hiểu. Nói tà mà không hiểu tà, mà nói đạo không hiểu đạo. Thì thôi, chắc hoàn chi nữa. Từ hồi nào giờ những kinh sách viết thiệt đẹp để chiều chúng sanh, để bán cho cái giá, để họ đọc cho hay. Có sự thật không chứ nó. Như địa ngục vô ký họ đọc cho họ chán, họ nói cái đó nói bậy, đặc điều. Có kiểu. Thiên đàng vô ký nói thấy hay, nó được đọc thiên đàng vô ký đúng không? Địa ngục vô ký giả. Thì họ bóc quân mình rồi. Họ tới đây là tới cái trường học và phải trường thi mà học cũng đầy đủ làm sao giữ thi. Giờ phút lâm trong lâm chung hà làm sao họ tiến. Thế nên tôi giải thoát là giải thoát cái gì? Tôi bất minh mà giải thoát cái gì? Thiện như bất minh. Tôi thấy ông đó hiền, tôi đi theo ông mà thiện như bất minh. Còn minh như thiện mới là thật sự thiện. Người nó biết hết rồi, nó không làm bậy, nó là một người thiện. Còn thiện như bất minh nhiều quá không? Nói thì hay lắm. Mà chửi trong mặt nó lắm. Nó giận. Tôi cứ cho chị biết nó sao.
Bảo nói đi.
Chuyện gì bất minh thì bây giờ nhiều người ta nói người ta làm chuyện thiện nhưng mà tại người ta không có hiểu gì hết trơn. Người ta tưởng ta làm chuyện thiện nhưng mà không có làm cái gì đúng hết trơn. Còn cái người mà sáng suốt thật sự thì họ làm việc, người ta không có làm bậy nữa, người đó mới thật sự là thiện. Cái đó là minh di thiện, nghĩa là mình sáng suốt rồi mình làm cái chuyện gì nó cũng tốt, mới kêu là mình không có làm bậy nữa, mới kêu là minh di thiện. Còn mấy người kia thiện di bất minh là người ta làm việc thiện mà người ta không hiểu gì hết, mà người ta làm bậy, người ta tưởng cái đó là thiện. Tại vì họ bất minh á, mà làm sai mà họ không thấy. Nhưng mà họ tưởng họ làm thiện.
Bất là không có sáng á.
Bất là không á.
Dạ, bất là không có sáng á, không có sáng á.
Minh là không có
được. Minh là không có sáng suốt á. Làm cái chuyện thiện mà không có sáng suốt thì nó không đi tới cái thiện mà nó đi ngược lại.
Tưởng là thiện phải không? Người ta cho cái đó là thiện nhưng mà tại người ta không hiểu, người ta làm, người ta nghĩ cái đó là làm việc thiện. Nhưng mà thiệt ra nó không phải việc thiện, tại họ không sáng suốt, họ cho đó là thiện thôi.
Đó, bây giờ đó, cái câu này nói luôn cũng không cần phải giải thích, không cần nghe băng cũng được. Tứ đại giai không, hồi nãy mình có nói đó. Bà nói đi, tứ đại giai không.
đại dây không là nước lửa gió đất nó trở về không đó. Thì bây giờ cái thể thể xác mình nó cũng là tứ đại hợp thành, lúc mình chết nó cũng là tứ đại dây không, nó cũng trở về không đó. Đâu còn gì nữa, cũng như của thiên tả địa vậy đó.
Rồi bây giờ mình nói cái câu chiều sâu của đạo pháp. Tại sao thầy nhắc tới cái chiều sâu của đạo pháp? Vậy chiều sâu của đạo pháp là cái gì? Vậy mình nghe ha.
Tôi nhắc đi nhắc lại, thì điểm giúp được để tâm thành Phật mới hiểu chân lý. Nên nghe được bài trên giảng giải, thượng trọng trung hạ bất nhất, làm sao nghe được chiều sâu của đạo pháp? Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho vãng linh trong chính thiên địa này đồng thức mới có chỗ chứa thành quả việc làm. Những người tu ngày nay đắc đạo đã qua khỏi được của chúng ta. Nên lời nào nói chạy ngay trong cái khoảng của chúng ta. Hành trình người đã đi qua rồi, chúng ta phải tư đi như vậy. Đó là một cái gương lành chiếm giữ trong tâm hồn và đang dẫn đường chúng ta trở về nguồn cội. Ta phải đọc chữ thành thật cảm ơn. Bởi vì tất cả bạn đạo khắp năm châu bỏ công thuyết giảng. Vì sao thuyết giảng rõ mà tạc như vậy? Để cho mọi tâm linh mà bước vào vô vi, hiểu vô vi, tự thức và đọc điểm chúng ta. Và chúng ta là người dẫn đường cho mọi người, chúng ta chỉ vị trí đi tới con đường cuối cùng siêu thoát của vạn linh. Đây là con đường sáng suốt vô cùng và cởi mở từ từ tiến tiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Anh Bảo nãy nghe có chữ chiều sâu của đạo pháp không?
Ừ.
Có nghe không?
Có.
Rồi, tại sao nói chiều sâu của đạo pháp?
Chiều sâu của đạo pháp là cái đạo pháp thì bây giờ mình học ở đây mình mới thấy rồi, một cái lời giảng của ông Phật đó là nó là đạo pháp. Nhưng mà mình có thể hiểu nhiều trình độ khác nhau, nếu mà mình đào sâu thì mình sẽ hiểu cặn kẽ hơn, mạch lạc hơn. Còn nếu mình nghe sơ qua thì mình chỉ phớt ở ngoài chứ mình không có hiểu nhiều. Thành ra mình không có cái chiều sâu. Còn mình bây giờ mình đang đào ráng tìm hiểu từng câu từng chữ rồi kết hợp lại những cái gì ổng giảng để cho mình có cái hiểu nó rộng hơn, nó sâu hơn. Thì cái đó là chiều sâu. Mà nãy thầy nói là chiều sâu của đạo pháp á, là phải muốn mà chứa đựng được cái chiều sâu của đạo pháp á, là vạn linh ở trong này nó phải đồng thức. Nó mới chứa đựng được cái thanh quang. Tại cái chiều sâu của đạo pháp á, là cái về cái phần điển á, là về thanh quang. Mà nếu mà mình còn trần trượt quá mà ở trong này nó chưa có thức á, thì không thể nào mà nó đi thẳng vô trong tâm hồn của mình được hết. Thành ra mình không có thấm hiểu được cái những cái lời giảng dạy của mấy vị Phật được. Thành ra mình muốn hiểu được mà sâu xa những cái lời giảng của vị Phật á, thì ở trong này nó cũng phải thức nữa, để cho nó đừng có rác rưới nhiều quá, nó mới có chỗ chứa đựng được thanh quang. Còn nếu mà nó chỉ chứa rác không á, thì cái lời giảng của Phật pháp đưa vô nó cũng không có chỗ chứa, rồi cũng đi ra nó không có thấm được cái gì hết á, thành ra nó không có chiều sâu, là không có thấm.
Đúng rồi đó, cái chiều sâu đạo pháp nãy thầy có nhắc hai chỗ nè. Trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng thức nó mới có chỗ chứa. Ghê không?
Nếu mà nó không thức thì nó không có chứa đâu, vô là đẩy ra hết, thành ra rút cuộc hỏi là mình không nhớ.
Cho nên cái phần cuối cùng vẫn là thầy nói cái câu này, em thấy em rất là tâm đắc ở chỗ là thầy nói phải siêu thoát của vạn linh. Đi tới cái điểm đó có nghĩa là cái người mình thông hết rồi mình mới hiểu được cái chiều sâu của đạo. Chiều sâu của đạo có nghĩa là cái phần hồn mới đi lên trên, nó là vô cùng mà, cái phần hồn mới đi tới vô cùng. Chiều sâu của đạo vẫn là cái phần hồn đi tới cái chỗ giải thoát cuối cùng, đi tới cái cút cuối cùng luôn. Đó là về trở về với cái nguồn nguyên căn của nó. Đó là cái chiều sâu của nó là vậy. Mà muốn được cái điều đó là ở trong này vạn linh phải đồng nhất. Thức thức quán thông. Tất cả đều hiểu hết. Trong cái vạn linh này phải hiểu hết. Nó phải được cái siêu thoát của vạn linh. Vạn linh nó phải siêu thoát hết. Có nghĩa là nó thông như mình. Phần hồn cũng như thầy nói là tất cả đều thức đó. Đều đồng thức đó. Tất cả những trong này nó phải hiểu hết. Thì khi đó mình mới chứa được mình mới hiểu được cái chiều sâu của đạo. Tại vì chiều sâu của đạo không phải là chỉ có bên ngoài, mình học những cái này mình học cái phần ngoài của nó thôi, nhưng mà chiều sâu của đạo là phải đi vô, có nghĩa là phải xuất ra khỏi bản thể mới hiểu được cái đạo pháp khi nào là đúng. Mình học đây là mình chỉ ráng cố gắng mình nghe nhiều để mình tập trung ngoài cái sự thâm thiền của mình, ngoài cái thực hành của mình, thì mình nghe thì mình vô được chút xíu, đó là cái cũng là tốt rồi. Chứ mà thật sự đi sâu đúng cái chiều sâu của nó là phải thức thức quán thông, là cái bản thể này phải được khai mở, dạng linh điều đồng nhất, nó phải được siêu thoát giống như mình, thì khi đó cái chiều sâu đạo pháp mình mới hiểu hết được. Mình đâu có hiểu hết được, mình nói chứ mình nói mình hiểu 100% không có đâu. Đừng có nói là tôi hiểu hết rồi, thầy nói gì tôi hiểu hết rồi, cái đó là tự gạt mình đó. Thầy nói gạt mình là đại tội,
chết chưa,
gạt mình là đại tội, tại vì mình không hiểu mà mình nói mình hiểu. Làm sao mà hiểu được?
Tưởng là mình hiểu nhưng mà chưa có hiểu hết.
Không thể nào hiểu được. Thật sự mà nói, bây giờ mình nói mình đào sâu ở đây, chứ thật sự mình nói mình nói đúng không? Không chắc.
Chắc chừng nào mà xuất hồn lên trên học đạo rồi tính sao?
À, lúc đó ông Phật cũng chiếu cho mình tia điển như là mình xong à.
Mình xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo rồi đúng là tính sao ha?
Nhà nhớ đừng có ông bà cái bên nha. Ông bà cái bên mà tối ngày xuất hồn đảnh lễ Phật làm sao đảnh được?
Ừ, đúng rồi. Ừ.
Nhớ cái đó nha, chứ mình đừng có, thầy nói là mình không có được mơ tưởng, không có được ảo tưởng, không có được vọng tưởng. Mà những cái điều đó làm cho mình bị trì trệ liền. Mình phải lấy cái thực tế, mình thấy cái gì đúng, sai. Đó là cái phần hồn nó phải hiểu như vậy, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt hay là xấu. Mình thấy cái rõ rệt. Chứ mình không nói là, mình thầy nói mình không có được ma mị, mình không có được mê hoặc lòng người. Là cái đó là thầy nói đúng đó. Thầy nói như vậy là để đánh thức cái phần hồn của mình, không được tự mình gạt mình. Mình thấy cái thực tế. Có nhiều khi mình ngồi mình ngủ mình thấy đủ thứ. Có nhiều người nói con xuất đi con thấy này, thấy kia đủ thứ hết trơn. Mà thật sự ngồi ngủ không à. Không ngồi không ngủ luôn á.
Chim bao à.
Dạ, cái đó chim bao mà chim bao cũng không có tác dụng gì. Ngay cả thật sự mà nói mình cũng chim bao hoài chứ mình cũng đâu có tác dụng gì đâu.
Ruby đâu có xài chim bao.
À, những cái đó nó không có tác dụng gì hết. Cho nên cái gì cũng có cái thực tế.
Ruby thấy là kỳ sao đêm sau phải trở lại thấy y chang vậy nghe là tính. Còn nếu
cái đó là phải xuất ra, phải xuất ra.
Đó. Còn mà thấy mà không có thấy lại được là thôi đừng kể chi mất công.
Dạ. Rồi giờ mình về mình mê hoặc người ta nói tôi được mở bộ đầu, tôi được mở này mở kia. Mà thật sự ông Phật đó, ông mở ra ông đâu có nói đâu. Tới khi mà ông thành đạo rồi ông mới nói.
Ừ.
Ông thành đạo rồi ông ra ông giảng cho chúng sanh nghe để cho mình thấy cái sự khai mở đó. Để mình hiểu à nó sẽ đi từng cái bước như thế thầy, nó sẽ đi tới. Chứ không phải mình ngồi mình khoe ra.
Còn khoe, mình khoe ra. Đấy. Còn khoe thì đâu có thanh nhẹ đâu.
Còn cái giác, còn cái xác, nó còn dính tới cái xác. Còn cái phần hồn nó không có vậy. Cái phần hồn đó là cái luồng điển nó phải nghiêm trang với bề trên mới là đúng. Thầy nói là khi cái luồng điển xuất ra nghiêm trang với bề trên mới là đúng. Còn cái xác mà nghiêm trang chỉ là cho cái thế gian mà thôi. À, cũng là học được một cái nghĩa lễ nghĩa trí tính, cũng học được cái khác cho cái xác. Chứ không phải cho cái hồn nó khác, cái hồn nó sát hoàn toàn, có nghĩa là nó chỉ cần cái sự thanh nhẹ mà thôi. Bên trên nên thầy cũng nhắc mình hoài, dung bồi cái ý chí, dung dưỡng cái phần hồn là vậy đó. Nhưng mà mình không biết, mình xài hoang phí nhiều lắm, mình làm cái chuyện thế gian rất là nhiều. Mà thật sự mà nói cái đó là cái trình độ nha, cái đó là cái trình độ hiểu như thế nào, nhận nhân thế nào và thực tiễn như thế nào, mình tự mình quyết định thôi, phần hồn tự quyết định theo cái trình độ của mình. Không thể nào mà ép mình người đó theo cái trình độ của mình, không có, khó lắm.
Phải học qua những cái bài đó.
Dạ, mỗi người phải qua cái lớp học đó. Thầy nói hồi nãy nó không có dự học thi thì làm sao nó dự thi được. Nó phải học.
Dự thi rồi tới giờ chót á, là lúc ra đi á, là lúc đó chấm điểm.
Mà có học thi thì có mới có dự thi, thì nó mới ra trường được. Thầy nói hết khóa thì cũng phải đi, một ngày ở lại cũng không được.
Lúc mãn khóa là chấm điểm phát bằng á.
Dạ.
Rồi có vô lớp nào kế tiếp á.
Mọi người đều có cái trình độ riêng của mình, cho nên mình không thể đem cái người đó nói là người đó tu cao tu thấp, không có ai tu cao mà cũng không ai tu thấp. Tu là có cái trình độ tu khác nhau, mỗi người phát triển theo cái sự tiến hóa của mình, chứ không có cái người đó tu cao quá tại nó khoe, nó ngồi nó mê hoặc người ta, nó khoe tùm lum hết trơn, nó thấy cái này thấy kia la lum sùm hết. Ông Phật trước khi thành đạo ông đâu có đi khoe lung tung vậy.
Còn khoe là còn là
đâu, những cái xác á, những cái xác
đâu có thanh nhẹ đâu mà khoe.
Dạ, cái xác nó dướng nhiều quá. Ha? Cho nên mình nhận thức, mỗi con người mình nhận thức, cái phần hồn mình nhận thức cái điều đó đúng hay là sai. Ha? Cái người nói nhiều không phải là cái người đó là tu đúng hay tu cao đâu, không phải đâu. Thấy cái này, thấy cái kia đó là cái hình ảnh bên ngoài thôi. Cái hình ảnh bên ngoài nó dễ ma mị mình lắm. Mà nếu mà mình đi theo cái hướng đó là mình đi ra làm thầy liền. Ra làm giảng liền, ra thuyết giảng liền. Ra mở kinh liền, mở kênh YouTube. Làm thầy liền.
Có đệ tử liền.
Có đệ tử liền. lâu lâu cũng gom được số. Rồi rồi, cái câu này đặt cũng vui nè. Dạ, câu này là khuyết nội tâm chứ không phải là thuyết nội tâm nha. Có nhiều người, nhiều khi bạn đạo đặt á, thật sự mà nói nghe không phải ai nghe cũng giống nhau, cho nên cái câu nghe nó không hiểu thì sẽ ra cái đặt cái câu hỏi nó sẽ không hiểu.
Cái khuyết chữ, cái chữ không hiểu làm sao mà hiểu được, cái chữ nó sai rồi làm sao hiểu được.
Dạ, bây giờ mình nghe cái khuyết nội tâm ha. Dạ.
Cái clip này ra rồi mà.
Đúng rồi, giờ mình giảng, anh Bảo giải lại cho cái câu này để cho bạn đạo hiểu cái chữ khuyết là gì. Vậy ha.
Cho nên chúng ta phải thấy, khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã công thức và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Hãy nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ở đây. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng như vậy? Người này nói giọng nọ, người này lại có cái trí thông minh ở giai tầng khác nhau, từng số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không biết. Họ cũng có tiếng, họ cũng có óc, nhưng mà cơ tầng tiến hóa họ chưa thành đạt. Khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Thì chúng ta không có giỏi hơn ai. Chúng ta ở trong cái chỗ bơ vơ, đương biết câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hả? Chưa thấy toàn những có thượng đế được. Luận thuyết toàn những có thượng đế thì một góc mặt thôi. Còn thấy thượng đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy ta, làm sao thấy được thượng đế?
Cái này hay nè. Cái này hay ở phần cuối á. Anh Bảo nói đi. Bảo nói đi. Khuyết nội tâm. À, tại sao nói thuyết? Khuyết nội tâm chứ không phải thuyết. Khuyết nội tâm.
Về cái khuyết là trong người mình nó có nhiều khuyết lắm, là những cái điểm mà nó còn chưa có được mở, chưa có được khai thông, những cái điểm mà nó còn kẹt á, cái đó là cái khuyết. Những cái chỗ mà nó thiếu sót, thiếu hụt của mình á, mà nó chưa có được đầy đủ, nó chưa có được mở, kêu là cái khuyết. Thì cái nội tâm mình nó còn kẹt, nó còn tâm tối, nó chưa mở, là cái khuyết nó chưa có được mở. Cái chỗ mà thiếu sót nó chưa có được mở, cái chỗ mà bị kẹt nó chưa được có mở ra. Thành ra khi mình mở ra được rồi, mình mới sáng, mình mới nhẹ nhàng. Còn khi mà mình chưa mở được thì mình vẫn còn tối tăm. Mà mình trong người mình nó cũng có nhiều khuyết lắm, mình phải mở từ cái này đến mở tới kia đâu. Nói chung là phải khai mở những cái điểm mà thiếu sót hay là những cái điểm kẹt của mình đó, mình phải mở ra thì nó mới sáng được.
Rồi, à, bây giờ mình đi sâu nè. Bắt đầu mình năm nay mình học là hồn và xác. Khuyết nội tâm là nói về hồn, nội tâm nội tạng là nói về xác và hồn. Trong bản thể của mình là nói về cái xác, là nói về các cái luồng điển phía lục căn lục trần, tất cả những cái luồng điển đi theo mình, đó là nói về nội tạng á, là những cái khuyết cho cái bản thể mình nó bị đóng lại trước đến giờ, nó mà được khai mở ra. Đó, bây giờ tới cái phần nội tâm, đó là những cái truông, là những cái bài học. Những bài học mình phải qua. Ví dụ như bài học này tới bài học kia vậy đó. Những cái hoàn cảnh mà đưa tới với mình, cho cái nội tâm nó bắt đầu nó khai mở. Khi mà các cái khuyết của mình á, trong cái bản thể mình nó khai mở, có nghĩa là nó mở ra hết. Để chi? Để nó bừng sáng cái bản thể này, thì cái phần hồn nó mới đi ra. Các cái khuyết nó mở ra hết. Thì trước giờ là mình bị đóng lại. Ông trời ông cho bài học hồi nãy, thầy có nói trước đây đó, những cái clip trước thầy nói là Thượng Đế cho những bài học là nó giam cái phần hồn mình lại, là nó đóng hết. Vô cái bản thể là đóng. Bây giờ những cái phần pháp của mình, cái phương pháp của mình là mở các cái phước, cái pháp cho cái khuyết của mình về cái nội tạng của mình trước, là trong cái xác này trước, nó phải khai mở hết. Có nghĩa là những gì rút mắt ở đời, ví dụ như nhà, cửa, xe, cộ, những cái khuyết đó mình phải mở ra, có nghĩa là mình không có lo nữa, thì những cái khuyết nó được khai mở. Còn nếu mà mình vẫn lo thì nó vẫn đóng lại. đó là cho phần xác, còn cái phần tâm có nghĩa là cho cái phần nội tâm, có nghĩa là cho cái hồn đó. Thì cái phần truông của những cái bài học đưa tới, ví dụ như bên ngoài đưa tới những cái bài học rất là khó mà mình giải không được, đó là những cái khuyết bên ngoài ha. Có nội tâm, có nội tạng, cái khuyết là nó giam mình lại, cái khuyết là những cái mắt mà nó siết lại, siết lại hết. Ngũ tạng mình cũng cái khuyết nó đóng lại hết, mà khi ngũ tạng mà nó khai thông, nãy thầy nó có huệ đó, thầy nói là mình là chưa có khai được, không có khai được cái nội tâm đó. Nội tâm mình chưa mở đó, là cái khuyết nó đóng lại. Bây giờ cái nội tạng mình phải mở ra thì cái nội tâm nó mới mở ra, khi đó mình mới huệ được. Nhưng mà mình vẫn chưa có toàn diện thấy được Thượng Đế. Cái cuối cùng em thích nè, thấy được Thượng Đế là phải thấy mình. Không có thấy mình làm sao thấy được Thượng Đế, mà mình nói mình thấy ông Thích Ca, mình nói thấy ông Phật, cái là nói gì, mê hoặc lòng người mà thôi. Cho nên mình nghe kỹ thì mình mới không có bị gạt. Nhớ nghe người đó, ô tôi thấy Thượng Đế rồi, tôi thấy Phật rồi, tôi thấy bà Quán Thế Âm này, cái đó là nằm chim bao thì có. Cái đó là nằm chim bao có nè. Là chim bao có, nhưng mà nó không phải là cái phần tiến hóa gì hết. Cái phần chim bao đó là do cái căn mình nhẹ, hoặc là trong cái thời gian mình nghĩ nhiều quá, hoặc là trong cái thời gian thâm thiền mình nhẹ được chút xíu thì có thể mình thấy những cái phần đó. Cái đó không có tác dụng gì hết.
Có khi thầy nói coi phim trưởng nhiều quá.
Hồi xưa là có phim trưởng, nhưng phim trưởng nhiều, nhưng mà giờ đâu có đâu. Nhưng giờ không biết có không ạ.
Nhiều người thầy nói coi phim trưởng nhiều quá.
Hồi xưa có phim trưởng nhiều. Nhưng mà đó, cái đó là thầy nói là xong có thấy được mình, làm sao mà thấy được Thượng Đế, đâu có nói đơn giản được. Nói Thích Ca nói con vậy nè, Thượng Đế nói con vậy nè, cái đó có đó nghe, trong những cuốn băng á bên Mông Khe Anh á, cái đó có.
Có vậy nhưng mà không phải vậy.
Nhưng mà không phải vậy. Mất tiêu rồi. Nhưng mất tiêu. Cho nên cái người nào mà nói càng nhiều cái thời điểm đó thì nó mất tiêu hết rồi. Đúng ra mà nếu mà thật sự đúng như vậy đó là vô vi mình mạnh lắm, là có nghĩa là triệu triệu người theo rồi đó. Bây giờ bắt đầu chỉ có vài ngàn người theo thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì nhiều, cái bên này thì chỉ còn sót lại những người đó thôi, chứ người mới chắc không có bao nhiêu đâu. Việt Nam thì nhiều nhưng mà sự kiểm soát thì không có nha. Cái khó là cái sự kiểm soát đó. Cái sự kiểm soát có nghĩa là tự mình tự tu rồi gặp người này nói người kia nói, nhưng mà cái sự kiểm soát là ai kiểm soát cũng không thấy. Cái đó cũng là một cây khó đó nha, chứ phải giỡn à. Tại vì mạnh ai nói là tôi là vua rồi, vua khỏi đó. Vua khỏi đó hả, mấy chục năm. khó khuyết cái chưa mở, nội tâm nội tạng cũng không có mở, cho nên á
là xếp sầm cái khu này ha.
Cái khuyết nội tâm nó bị khóa lại là tại vì mình có cái sự mê chấp, tại mình không có chịu chấp nhận. Thầy nói mình khi mình mê chấp mình đóng lại hết à, đóng hết mấy cái cửa đó lại à, đó là cái tâm mình bị đóng lại. Tại cái sự mê chấp mình nhiều, tại cái phần hồn nó không có được giải tỏa đó, nó không có sự thanh nhẹ thì nó mê chấp, nói thằng đó biết gì đó, cái kiểu vậy đó. Thì cái đó là cái chấp nó nhiều, mà cái chấp nhiều thì nó không thể thanh nhẹ được, mà không thanh nhẹ được làm sao giải quyết được những cái truông đó, không qua được những truông đó thì cái quyết nó đâu có mở, không qua được. Cái đó khó lắm, thầy nói khó qua lắm đó. Rồi câu rồi thôi, em thấy hết giờ rồi, còn lại cũng nhiều lắm á, nghe em kẹt nhiều quá. Cái này khuyết này chưa mở rồi, để lại tuần sau. Giờ bị kẹt
ngạn lại tuần sau.
Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi cảm ơn Elise, cảm ơn các bạn đã tham dự. Cảm ơn
tất cả bạn đạo nhé.
Cảm ơn Elise. Chào tất cả các bạn.
Chào.
Cảm ơn. Dạ.